Chương 123, hôn chiến thông qua cùng Lâm Ngọc hiểu rõ, Trần Thức biết rõ bọn họ vì sao dừng lại tại cái này nguyên nhân. Nguyên lai, tại khu vực này bên trong, Thiên Mục di tích bên trong cư trú thổ dân chủng tộc, Dạ Xoa nhất tộc. Dạ Xoa nhất tộc thống trị Thiên Mục di tích, tại sao huyệt của bọn nó chỗ sâu, có một cái cỡ nhỏ cổ khoáng, bên trong nghe nói ẩn chứa không cách nào tính toán trường sinh hạch. Chúng nó là năm đó vị kia mở không gian trí cường tu tiên giả theo một chỗ cấm địa giam cầm đến đây, đời đời kiếp kiếp vì hắn trông coi cổ khoáng. Mà xa tháp khu vực thì là bản xứ thổ dân dùng để ngăn cản đống cắt đen vào nơi, về sau bị những cái kia từ bên ngoài đi vào tu sĩ lôi kéo đến cùng một chỗ hội tụ thành một cỗ không nhỏ lực lượng. Lâm Ngọc bọn họ chính là cỗ lực lượng này một trong, bọn họ không giờ khắc nào không tại mơ ước thiên một cổ khoáng, bởi vì bọn họ chính là vì mà đến. Hiện tại lại theo ngoại giới tới một nhóm tu tiên giả, mà còn cũng là hướng về phía thiên mục di tích đi, trước mắt tự nhiên là cơ hội cực tốt. Chân thức đầu đội mũ rộng bành, toàn thân bao phủ tại hắc bào thủng tỉnh phía dưới, hắn nhìn hướng một bên một đoàn người, tâm niệm bắt chuyển. Bên cạnh, năm nam một nữ, đều là Lâm Ngọc cùng một bọn. Những người này tu sĩ lấy một vị gọi là huyết như yêu vương tồn tại cầm đầu, nghe nói nó có tam phẩm cường hãn yêu lực, là xa tháp khu vực một phương bá chủ. Trần đạo hữu không cần như vậy cảnh giác, lên một con đường, đó chính là người đồng đạo, không cần có quá nhiều ngăn cách, nếu không có chướng ngại tại tiếp xuống hành động. Lâm Ngọc lắc lắc eo thon chi, chân thành đi tới, đứng tại Trần Thức bên cạnh, dẫn tới còn lại mấy nam nhân trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi. Lâm đạo hữu lời ấy dù không giả, nhưng Trần Mỗ độc lai độc vãng đã quen, sở dĩ mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Trần Thức có chút chắp tay nói. Lâm Ngọc nghe vậy, nhưng là che miệng khẽ cười một tiếng, lập tức nói, quả nhiên, giống đạo hữu như vậy tuổi trẻ tài cao tán tu, trong xương đều có người lạ chớ gần ý vị. Lâm đạo hữu là đến tìm tại hạ nói chuyện phiếm. Trần Thức híp híp mắt, thuận miệng hỏi. Lâm Ngọc cười ha hả, nói, tự nhiên không phải, ân, ta nghĩ cùng đạo hữu xác nhận một số việc. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Chờ một chút chúng ta nếu là cùng cái kia đi vào hai đường tiên động đưa trước tay, các hạ làm sao làm việc? Lâm Ngọc đẹp mắt con mắt híp lại, dư quang nhìn chằm chằm Trần Thức. Trần Thức mặt không biến sắc tim không đập, hắn nói ra, đạo hữu là sợ ta phản bội. Lâm Ngọc trong mắt kinh ngạc lóe lên, chợt trêu ghẹo nói, bụt, đạo hữu thật biết nói đùa, thiếp thân chỉ là sợ đại chiến dư âm thương tới đạo hữu, cho nên mới ra cái này xuống hỏi, đạo hữu chớ trách. Trần Thức vung vung tay, nói khẽ, Lâm đạo hữu yên tâm, Trần Mỗ tất nhiên lên đầu này thuyền hải tặc, vậy liền tuyệt đối sẽ không phản bội. Lâm Ngọc nghe vậy, sắc mặt vui mừng nhưng là lóe lên, lập tức cao hứng nói, vậy thì có Trần đạo hữu. Ân, đến lúc đó, Huyết Nhu yêu vương sẽ đích thân xuất thủ kiểm chế lại đối phương hai vị đạo chủ. Bất quá, cái kia hai đường bên trong cái tiên động còn có chút khó giải quyết tu sĩ, liền cần chúng ta xuất thủ tiêu diệt toàn bộ. Sở dĩ, đợi lát nữa khai chiến về sau, đạo hữu hết sức giết địch chính là, chờ Huyết Nhu yêu vương chiếm cái kia thiên một cổ khoáng, nghệ tình đạo hữu không thể bỏ qua công lao xuống, nhất định sẽ có chỗ ban thưởng. Lâm Ngọc vui mừng khôn xiết nói. Trần Thức nghe vậy, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, nhưng trên mặt còn là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đáp ứng. Sau đó, Lâm Ngọc lần thứ hai bàn giao một chút sự tình, liền rời đi Trần Thức bên này, trở lại nàng vòng tròn bên trong đi. Trần Thức đối với cái này tự nhiên sẽ không giống hắn trên miệng nói như vậy sẽ tiêu diệt toàn bộ hai đường tiên động tu sĩ. Loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, hắn làm sao có thể làm, trừ phi những người kia ngăn tại hắn cướp đoạt cổ khoáng con đường bên trên. Hiện tại Trần Thức chỉ là giả heo ăn thịt hổ mà thôi, lấy hắn có thể so với Dương Đan cảnh chiến lực, nếu không phải kiêng kỵ nơi đây có vài vị đại yêu vương cùng động chủ tại, hắn đã sớm giết đi qua đoạt bảo. Trần Thức từ lúc đi tới cái này quỷ dị địa phương về sau, xem như là biết rõ, tại chỗ này liền không có cái gì thiện và ác. Ngươi cường đại, ngươi nói cái gì là thiện, đó chính là thiện, ngươi nhỏ yếu, cho dù là bình thường hô hấp, cũng là một loại tội ác. Thiện và ác, tại phiến tiên địa này, từ trước đến nay đều từ cường giả chế định. Sở dĩ Trần Thức hoàn toàn vứt bỏ những cái kia ước thúc tu tiên giả khôn sáo, chỉ cần ngăn cản hắn, đối địch với hắn, đều phải chết. Tu tiên giới tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, ngươi không đi cướp, tài nguyên cũng sẽ không vô duyên vô cớ đưa đến trong tay ngươi. Theo xa tháp khu vực rời đi, Trần Thức một đoàn người bay vút khoảng chừng hơn nửa tháng. Tại trong lúc này, bọn họ thậm chí gặp mấy đợt Dạ Xoa yêu quái tập kích quấy rối. Mà điều này cũng làm cho bọn họ hưng phấn không thôi, bởi vì gặp phải Dạ Xoa yêu cũng liền đại biểu cho cách Thiên Mục di tích càng tới gần. Trần đạo hữu, lúc này, đến phiên ngươi thanh lý yêu quái. Lâm Ngọc cùng một đoàn người ngự lên bảo thuyền, thanh quang lóe lên hóa thành trường hồng cực tốc đi xa, chỉ còn lại Trần Thức một người lẻ loi trơ trọi tại trên đồi cát. Trần Thức nhìn lên trên bầu trời một mảnh đen kịt, giống như mây đen ép thành đồng dạng Dạ Xoa yêu, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hắn đại khái cảm ứng mấy lần, nơi này ước chừng có hơn ngàn chỉ thực lực không kém Dạ Xoa yêu. Cho dù là đại thành ngọc đan cảnh tu sĩ đụng phải, cũng phải nhức đầu không thôi. Lâm Ngọc đặc biệt để hắn thu thập những này yêu quái, nghĩ đến là chuẩn bị dùng cây dọa khỉ, dù sao Trần Thức quá tự ngạo cùng cường đại, đối với bọn hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Với bạn, bắt các ngươi thử một lần kiếm trận chi uy. Trần Thức đối với chuyện này chỉ là ghi vào trong lòng, bút chướng này về sau lại coi là. Tâm niệm vừa động, Trần Thức tay nắm kiếm quyết, chỉ lên trời chỉ tay. Tuyết Mạn Tiên Sơn. Vừa mới nói xong, Trần Thức phía sau hộp kiếm bên trong, hắc sắc kiếm quang đột nhiên nổi lên. Keng. Sắc bén tiếng kiếm reo vang vọng khắp nơi. Sau đó, một cỗ vô song kiếm khí đột nhiên tan ra bốn phía. Chỉ nghe liên tiếp hưu 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 kiếm rít thanh âm sau đó, Trần Thức phía sau vô tận hộp kiếm bên trong, nhưng là nháy mắt phun ra hơn 1000 miệng pháp kiếm mà đến. Sau đó những này pháp kiếm tại Trần Thức nhỏ xíu điều khiển phía dưới hợp thành tổ một khổng lồ kiếm trận. Lên. Trần Thức một tay bấm quyết, trong miệng khẽ quát. Vâng. Đinh hai nhức góc nổ đùng truyền đến, đáng sợ không ổn định đem đại địa đều cày ra một cái hố to. Kiếm quang tán đi về sau, trên mặt đất nằm đầy dạ xoa thi thể. Trần Thức hài lòng cười một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng về chân trời bay lượn mà đi. Kiếm trận uy lực coi như không tệ. 3 tháng thời gian chớp mắt liền qua. Đại chiến tại Thiên Mục di tích tốt nhất diễn mấy lần. Huyết Thi động động chủ Xích Mi yêu vương cùng Cự Linh động động chủ Mặc Giao yêu vương cùng Huyết Nhu yêu vương địa vị ngang nhau. Bất quá, tại mấy lần kinh động đến dạ xoa nhất tộc về sau, thủ lĩnh của bọn nó, dạ xoa vương cuối cùng muốn đi ra. Đều cho ta cẩn thận. Mặc Giao yêu vương lạnh lẽo âm thanh tại địa phương này truyền ra, không ngừng hướng về phương xa phiêu đãng đi qua. Xung quanh, không quản là Huyết Nhu yêu vương còn là Xích Mi yêu vương bộ hạ, đều đánh tới 12 phần tinh thần đến, bởi vì chúng nó lòng dạ biết rõ, đối mặt chính là dạ xoa nhất tộc người mạnh nhất. Thậm chí muốn 3 vị yêu vương liên thủ phía dưới, mới có thể cùng nó một trận chiến. Trần Thức đứng sau lưng Lâm Ngọc, hắn ánh mắt lóe lên, 3 vị yêu vương liên thủ phía dưới, cái kia dạ xoa vương hẳn là phần thắng không lớn. Nhưng hắn không phải nguyện như vậy, tốt nhất là những này yêu vương chó cắn chó lưỡng bại câu thương mới tốt, bộ dạng này hắn mới có thể lén lút chui vào dạ xoa vương trong động phủ, cầm tới thiên một cổ khoáng. Liên tại Trần Thức ý nghĩ vừa mới rơi xuống thời điểm, mảnh này hoang nguyên nhưng bắt đầu lay động. Quanh giống như là có ngàn vạn tất thời cương ngựa hoang tại bình nguyên bên trên nhanh chân phi nước đại địa tại gào thét, tại run rẩy. Xoạt xoạt một tiếng, chỉ thấy phía dưới đại địa bỗng nhiên đã nứt ra một cái dài trăm trượng, rộng mấy chục trượng lớn cái khe to lớn. Ngay sau đó, từng đợt màu vàng sương mù từ bên trong tràn ngập ra, từng tia từng sợi lượn lờ mà bên trên. Dạ xoa vương muốn hiện thân, các ngươi những này ngoại lai tu sĩ, ước hiếp ta quá mức. Giống như manh thu đồng dạng gào rít giận dữ âm thanh từ khe hở chỗ sâu truyền đến. Sau đó mảnh này văng tung tóe đại địa triệt để vỡ vụn mở, một cái đen như mực cửa hang theo mặt đất phía dưới lộ ra. Trần Thức thấy thế, sắc mặt vui mừng. Xem ra đó chính là thông hướng dạ xoa vương động phủ lối đi. Giờ phút này, màu vàng sương mù càng nồng đậm, một đạo thân ảnh khổng lồ từ dưới đất nhảy lên, sau đó nặng nề màn đệm ở trên mặt đất, đáng sợ khí cơ quét ngang tới, chấn động đến chúng yêu nhộn nhịp che lại lỗ tai. Trần Thức đội vàng định thần nhìn lại, chỉ thấy một cái kia bị giẫm đạp đi ra to lớn cái hố bên trong, có một đạo gần như hơn 1000 trượng thân hình khổng lồ. Nó dài đến cùng mặt xanh dạ xoa không khác nhau chút nào, ngoại trừ thân thể lớn hơn ngàn gấp trăm lần bên ngoài, chính là nó đỉnh đầu cũng có một viên màu vàng tảng đá. Chỉ bất quá, viên này tảng đá khoảng chừng tối say lớn như vậy. Các ngươi những này cặn bã ước hiếp ta quá mức. Bản vương muốn các ngươi hôm nay đều chết ở chỗ này. Dạ xoa vương bạo hống một tiếng, sau đó bàn tay hướng về một bên yếu ớt nắm mà xuống. Siêu đầy trời kim quang vô căn cứ tụ lại, trong tay hắn tạo thành một cây dài chừng 10 trượng, đồng thời kim quang lóng lánh tam xoa kích. Trong lúc nhất thời, chỉ thuộc về dạ xoa vương cái kia cuồng bạo khí cơ quét ngang toàn bộ hoang nguyên. Lúc này, cái kia tụ tập đại lượng dạ xoa cổ pháp di tích bên trong, vô số dạ xoa chính hướng về phương xa quỷ xuống lại. Chúng nó khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng vẻ giận dữ, có người quấy rầy dạ xoa vương, đồng thời đưa nó giật mình tỉnh lại. Đi, chúng ta đi bảo hộ dạ xoa vương. Trong lúc nhất thời, cơ hồ là tất cả dạ xoa nhộn nhịp chấn cánh bay cao, đầy trời dạ xoa giống như cá giết sang sông, hướng về nơi xà chen chúc mà đi. Trần Thức không lộ ra dấu vết hướng đằng sau thoáng tối lui, vừa chờ đại chiến bắt đầu, hắn tìm cơ hội chạy đi. Chính ngươi đi chính là, ta liền không đi. Lâm Ngọc tại Trần Thức trong lòng truyền âm nói. Trần Thức hơi nhíu mày, vậy ngươi giúp ta đem những này huyết nhu yêu vương bộ hạ đẩy ra. Không được, mục tiêu của bọn nó giống như ngươi, đều là hướng về phía thiên mục cổ quán đi. Lâm Ngọc hồi đáp. Trần Thức nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ muốn lặng lẽ giải quyết những này huyết nhu yêu vương bộ hạ sao? Nhưng coi như là đưa chúng nó toàn bộ giết sạch, không chỉ có hao tổn rất lớn pháp lực mình không nói, còn dễ dàng bị phát hiện, mà còn chính mình chủ yếu nhất chính là tốc chiến tốc thắng, chắc chắn không thể trì hoãn. Sở dĩ muốn đem ý đồ khác nhúng chàm thiên một cổ khoáng yêu quái giết sạch, ý nghĩ này rất không thực tế. Nơi xa, dạ xoa vương nhấc lên tam xoa kích vùng tay gầm thét liên tục, lập tức kim mang đại phóng, nhắm thẳng vào trên trời 3 đại yêu vương. Xích Mi yêu vương cười lạnh một tiếng, nếm thử bản vương chiêu này. Sau đó hắn rộng lớn huyết sắc tay áo đột nhiên hất lên, một khối lệnh bài màu đỏ liền bay ra ngoài. Xích Mi lệnh. Mặc Giao yêu vương có chút giật mình nói, lao ra hỏa này xem ra là dốc hết vốn liếng a, thứ này đều lấy ra. Huyết Nhu yêu vương hài hước nói, chỉ thấy cái kia lệnh bài màu đỏ ngòm tại cách dạ xoa vương còn có chừng 10 trượng khoảng cách lúc, đột nhiên chợt nổ tung, lập tức vô căn cứ hiện ra đến huyết quang đầy trời, sau đó đem dạ xoa vương kích phát ra đến kim quang toàn bộ bắt được. Khốn. Xích Mi yêu vương tay nắm pháp quyết, sau đó nhanh chóng thay đổi, chỉ thấy đầy trời huyết quang tại bí pháp thôi động xuống, tựa hồ cực kỳ nghe lời, tại dạ xoa vương bốn phía ngưng tụ, tạo thành một cái huyết sắc lồng ánh sáng, đem nàng buồn ngủ đi vào. Dạ xoa vương thấy thế, tự nhiên là nổi trận lôi đình, nó trong tay to lớn tam xoa kích đột nhiên đâm về huyết sắc lồng ánh sáng, nhưng ở một trận chấn động về sau, thế mà bị mãnh nhiên bắn ra, mà cái kia lồng ánh sáng cũng lông tóc không hao tổn bộ dáng. Ha ha, đây chính là Xích Mi huynh con bài chưa lật một tròng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Huyết Nhu yêu vương hơi có chút không hiểu cái gì. 3 đại yêu vương bên trong, duy chỉ có hắn Huyết Nhu yêu vương không có chính mình bản mệnh pháp bảo, hắn nơi dựa dẫm, chỉ có cái kia đem có thể khai sơn nhạc cự phủ. Chính là hiện tại, các ngươi còn tại lễ mề cái gì? Xích Mi yêu vương thấy dạ xoa vương bị nhốt lại, không khỏi nhìn hướng cái kia không người thủ vệ cửa hàng, lập tức hướng về trên người mặc huyết bào thủ hạ tức miệng mắng to. Hiện tại chính là chui vào nó trong động phủ, tìm kiếm thiên một cổ khoáng tuyệt hảo thời cơ. Nghe thấy được quát lớn, Xích Mi yêu vương một đám bộ hạ liền lập tức hướng về cái kia trần trụi đi ra cửa hàng cùng nhau tiến lên. Huyết Nhu yêu vương thấy thế, cũng ra hiệu bộ hạ mình đi theo đi vào. Lập tức, 2 vị yêu vương lại bắt đầu thiên một cổ khoáng tranh đoạt. Chỉ bất quá, cái kia Mặc Giao yêu vương giờ phút này liền lộ ra cô đơn chiếc bóng, bộ hạ của hắn bị một vị tu sĩ nhân tộc toàn bộ đổ sát, cái này để hắn thực sự là thịnh nộ không thôi. Bây giờ thấy được còn lại hai vị yêu vương tranh đoạt hừng hực khí thế, chính mình nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn, lửa giận trong lòng liền sốt đến càng tăng lên mấy phần. Bất quá hắn cũng đối cái kia chém giết chính mình một đám bộ hạ tu sĩ có một chút kính nể, chắc hẳn đó cũng là một vị dương đan cảnh giới tu sĩ. Lúc này, Dạ Xoa Vương gầm thét liên tục, trong tay màu vàng tam xoa kích không ngừng bắn ra kim quang, đem huyết sắc lồng ánh sáng đánh đến nổi lên đạo đạo gần sóng. Xích Mi lão nhi, ngươi cái này lồng ánh sáng có thể không chịu nổi. Mặc Giao yêu vương hai tay hướng xuống nhấn một cái, lập tức ố quang ngập trời mà lên. Một cây đen như mực lá cờ nhỏ theo trong tay hắn vô căn cứ đưa ra ngoài. Giao Long Viên. Huyết Nhu yêu vương kinh ngạc nói, đây chính là Mặc Giao yêu vương áp đáy hòm thủ đoạn a, chẳng lẽ cái này ra hỏa chuẩn bị chiếm? Vừa nghĩ tới đó, hắn càng cảm thấy trở nên nguy hiểm. Cái kia Dạ Xoa Vương tiên một cổ khoáng, tuyệt đối không thể rơi vào bọn gia hỏa này trong tay. Nếu không một khi bất kỳ bên nào nhờ vào đó đột phá đến tam phẩm đại yêu hậu kỳ, vậy thì phiền toái. Thế là hắn tâm niệm vừa động phía dưới, toàn thân huyết quang tăng vọt. Một lát sau, một đạo không kém cỏi chút nào cùng Dạ Xoa Vương to lớn bóng dáng xuất hiện ở đây. Cái kia lưu đầu quái vật tay nắm lấy so một tòa núi nhỏ còn khổng lồ khai sơn phủ, hướng về Dạ Xoa Vương đánh tới. Cái này gia hỏa, thế mà liền chân thân đều lộ ra. Mặc Giao yêu vương thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, thật sự là con trâu nốc. Đen như mực tiểu kỳ tại không trung bị gió lớn nào ạt bay phất phới, sau đó phun ra từng đoàn đen như mực sương mù đi ra, đem Dạ Xoa Vương bao vây lại, đồng thời theo trong sương mù chuyển ra đạo đạo rồng ngâm thanh âm tới. Dạ Xoa Vương hai mắt đỏ như máu, toàn thân kim quang đại phóng, vạn trượng thần quang bộc phát, vậy mà thoáng cái đem huyết sắc lồng ánh sáng đánh vỡ mà đi. Giờ khắc này, đại chiến cuối cùng toàn diện bạo phát. Chương 124, đoạt bảo nơi xa đại chiến hết sức căng thẳng, kịch liệt tiếng nổ trộn lẫn lấy hủy diệt đồng dạng khí cơ khuyết tán ra đến, đem trên mặt đất thẳng cột đều cuốn lên cao mấy chục trượng. Lập tức bụi mù đầy trời, đem nơi đó che đậy. Trần Thức thấy thế, thầm nghĩ cơ hội tới. Hai tay của hắn liên tục đánh ra mấy đạo thanh quang rơi vào Lâm Ngọc một đoàn người trên thân. Trước tại bọn hắn trong cơ thể gieo xuống cấm chế lại nói, đạo hữu ý gì? Lâm Ngọc đám người cực kỳ hoảng sợ, Trần Thức muốn tại cái này trước mắt phản bội. Hắn không sợ huyết nhu yêu vương trả thù. Ngươi cũng cùng Trần Mỗ một đạo đi vào. Nhưng ở trước khi đi, Trần Thức cười như không cười nhìn một chút Lâm Ngọc. Lâm Ngọc gương mặt xinh đẹp chấp nhận, ta không đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nếu không tin được ta, ta cũng không có biện pháp. Thế nhưng trên người ta còn có ngươi lưu lại cấm chế, ta sẽ tuân thủ lứa hẹn. Trần Thức nghe vậy, nhìn chằm chằm cái này bị dọa đến không nhẹ nữ nhân, trong lòng có chút buồn cười. Nguyên bản cao cao tại thượng như là chúng tinh cùng nguyện tồn tại nữ tử, bây giờ ở trước mặt mình nhưng giống như bé thỏ trắng đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn lại đáng thương, suy nghĩ một chút liền để người dở khóc dở cười. Sau đó hắn toàn thân thanh quang tăng gọn, thân hình liền nhón lên, đi tới cái kia động phủ vào miệng, lập tức không chút nghĩ ngợi bay vào. Vừa tiến vào hang động này, Trần Thức liền mắt tối sầm lại, bốn phía không có chút nào nguồn sáng. Nhưng hắn thần niệm cường đại dường nào, căn bản là không dùng đến nguồn sáng, cũng có thể đem tất cả xung quanh thu hết vào mắt. Thu liêm tâm thần, Trần Thức hướng về phía trước một đường cẩn thận từng ly từng tí bay đi. Lối đi này quả nhiên là rộng lớn không gì sánh được, khó trách có thể tiếp nhận Dạ Xoa Vương cái kia to lớn như vậy thân thể. Trần Thức bay có thời gian một nén hương về sau, đột nhiên, hắn giật mình. Phía trước có yếu ớt khí cơ truyền đến, tựa hồ là yêu quái phát ra đến. Thế là hắn đem chính mình khí cơ che đậy, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Chuyển qua một cái chỗ ngặt, Trần Thức mới nhìn rõ phía trước phát sinh cảnh tượng. Chỉ thấy một đám thân mặc huyết giáp như đầu quái vật té nằm một mảnh vũng máu bên trong. Đây không phải là huyết nhu yêu vương thuộc hạ sao? Chết như thế nào tại nơi này? Trần Thức lòng có nghi vấn, hắn đi lên phía trước tìm kiếm một hai. Chỉ thấy những này chết đi như đầu quái vật trên người huyết giáp phía trên đều có xen vào nhau chừng đầu ngón tay lỗ máu, giống như là bị cái gì duệ khí công sát đồng dạng. Trần Thức đôi mắt hơi liếc nhìn một cái, liền biết rõ nơi này chết hiểu rõ con trâu đầu yêu, chắc hẳn còn sót lại một bộ phận, không biết trốn hướng chỗ đó. Thế là hắn đành phải tiếp tục tiến lên, không quản nơi này đến cùng phát sinh cái gì, chính mình cũng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bên ngoài bốn vị cường giả ở giữa chiến đấu sẽ vô cùng mãnh liệt, mà còn bởi vì tiên động cùng sa tháp khu vực cao dài chiến lực tề tụ nơi đây, sở dĩ chiến đấu cũng sẽ kết thúc rất nhanh. Trần Thức cũng không có quá nhiều thời gian lưu lại. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền phi hành về phía trước mấy chục trượng khoảng cách. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi lao thẳng tới hắn lỗ mũi mà đến. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều thi thể. Chúng nó có mặc huyết giáp, có thân mặc huyết bào, hiển nhiên là hai nhóm yêu quái. Xem ra huyết nhu yêu vương cùng xích mi yêu vương thủ hạ đều bị sự đả kích không nhỏ a. Trần Thức có chút khiếp sợ. Hắn vừa xài bước qua những thi thể này, hướng về chỗ sâu lao đi. Nhưng lại tại lúc này, hắn hơi nhíu mày, người nào, cút ra đây cho ta. Kiếm trong tay mũi nhọn chớp hiện, thi vương kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ, sau đó tự động bay đến Trần Thức trong tay. Mấy hơi thở đi qua, bốn phía lặng yên không một tiếng động, tựa như là Trần Thức lẩm bẩm đồng dạng. Trần Thức hơi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng về sau, trong tay thi vương kiếm hướng về một bên hắc ám mãnh liệt chém xuống. Xoạt xoạt, giống như là có đồ vật gì bị chém đứt âm thanh vang lên. Sau đó Trần Thức liền thấy được một cái toàn thân kim quang lóng lánh Dạ Xoa từ một bên bóng tối bên trong bay ra. Nó cùng Trần Thức cao không sai biệt cho lắm, toàn thân kim quang tràn ngập, trong tay cầm hai đoạn gậy mất tam xoa kích, mắt lộ ra lênh quang. Thế mà còn có Dạ Xoa. Trần Thức sắc mặt biến hóa, đối phương huyết khí cực kỳ tràn đầy, coi yêu khí mức độ đậm đặc, sợ là tại nhị phẩm đỉnh phong. Lại thêm nó đỉnh đầu kim quang kia loẹt loẹt tảng đá, sợ là rất dễ dàng liền có thể chém giết những này đối hắc ám không có chút nào phòng bị yêu quái. Trần Thức lập tức liền phân tích cái đại khái đi ra. Trần Thức không chút nghĩ ngợi hai tay liên tục gảy 10 ngón tay, hưu 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 màu xanh quang lưu bay đi, khuấy động tiếng vọng ở giữa, thanh thế to lớn. Cái kia kim sắc dạ xoa nhìn thấy cái này 10 đạo công kích lăng lệ cực hạn, cực tốc bay tới, phía sau hai cánh khẽ động, cấp tốc rời xa. Có thể Trần Thức điều khiển 10 đạo thanh quang, nháy mắt chợt nổ tung, lập tức tiếng sấm ầm ầm thanh âm vang vọng nơi đây. Nhân cơ hội này, Trần Thức lần thứ 2 tăng thêm một cái tốc độ, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia kim sắc dạ xoa chợt vật theo trong vụ nổ bay ra ngoài, vừa mới thứ này cho nó uy hiếp thực không nhỏ. Nhưng cảm giác được Trần Thức bay về phía cái chỗ kia, nó cũng rít lên hướng Trần Thức bay đi. Qua có một chén trà thời gian, Trần Thức cuối cùng bay ra lối đi đen kịt, đi tới một mảnh trống trải mà lại sáng tỏ địa phương. Nơi này, tựa hồ là một chỗ hoa điểu vườn, phía trên to lớn mái vòm bên trên có một viên trôi nổi nguyệt lượng thạch, đem bốn phía chiếu sáng. Trần Thức trước mặt là xanh lục bát ngát bãi cỏ, liếc nhìn lại, để Trần Thức quả thực khiếp sợ một cái. Cỏ này có chừng xung quanh 500 dặm rộng, mà còn ngoại trừ xanh biết cỏ, bốn phía còn lờ mờ có một ít cao lớn cây cối, còn có các loại kỳ hoa dị thú các loại. Trần Thức trong lòng chấn động vô cùng. Hắn đội vàng bay đến chỗ cao đi, tìm kiếm cái kia dạ xoa vương nghỉ lại địa phương. Cuối cùng, tại mấy hơi thở về sau, Trần Thức tại thảo nguyên trung ương nhất, phát hiện một cái khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ lõm. Xem ra, nơi đó chính là dạ xoa vương nơi tu luyện. Trần Thức không chút nghĩ ngợi bay đi. Chỉ chốc lát sau, Trần Thức liền đi tới chỗ kia to lớn cái hố bên trong. Cái này, hắn càng thêm khiếp sợ. Chỉ thấy tại cái kia lõm trung ương, an tĩnh lơ lửng to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái màu vàng chùm sáng. Theo những này chùm sáng phía trên, Trần Thức cảm nhận được một cỗ cực kỳ tràn đầy sinh mệnh khí tức. A, tựa hồ có một cái chùm sáng bên trong đồ vật đi ra ngoài. Trần Thức nhìn xem phía ngoài cùng một cái đã ảm đạm xuống chùm sáng, kinh nghi nói: "Mặc kệ, còn là trước tìm tới thiên mục cổ khoáng lại nói cái khác." Trần Thức lập tức phóng nhãn bốn phía tìm kiếm, nghe đồn tại Dạ Xoa Vương chỗ tu luyện mới có loại này đóa hoa lớn lên, cho nên mới cực kỳ chân quý. Đương nhiên, Trần Thức tại một cái kia 10 cái màu vàng chùm sáng phía dưới, phát hiện một đạo bóng ánh sáng long lanh chùm sáng, một cỗ bảng bạc linh khí quần quần tuôn ra. Chính là nó. Trần Thức sắc mặt vui mừng bay đi, sau đó tay nhanh mà đem toàn bộ thu vào trong tay áo. Không nghĩ tới a, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Trần Thức cái này càng thêm vui vẻ, trường sinh thạch một vạn khối cũng đã là gan rồng cấp thủy, bây giờ lập tức được đến một tòa quan mỏ, hắn kém chút tại chỗ cười ngất đi. Dù cho giờ phút này trái tim phanh phanh nhảy lên, nhưng Trần Thức vẫn là chuẩn bị đi ra ngoài trước về sau, tại cao hứng cũng không muộn. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị quay người thời điểm, trên trời bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió. Chỉ thấy nơi xa một vệt kim quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về Trần Thức chạy nhanh đến. Lại là cái kia Dạ Xoa. Trần Thức tức giận tăng vọt, bây giờ chính mình cũng không thể hàm chiến. Thế là hắn lần thứ 2 mất đi một đạo dải lụa màu xanh đi ra. Cái kia kim sắc Dạ Xoa nhìn thấy lại là lúc trước cái kia cổ quái đồ vật, giờ phút này không dám kinh thường, vội vàng kéo ra một chút khoảng cách. Ầm ầm. Không ngoài dự đoán, thanh quang mãnh liệt chợt nổ tung, bụi bặm bốn phía bay bụt. Màu vàng Dạ Xoa tránh thoát chí mạng oanh kích về sau, đang muốn tiếp tục truy kích, có thể đột nhiên, một tấm đen như mực phù lục quỷ dị xuất hiện tại trước mặt nó. Một cỗ gần như hủy diệt đồng dạng không ổn định tại trước mặt nó lan ra. Kia là Trần Thức tự mình nghiên cứu ra được kiếm phù, bên trong khắc dấu một tòa cỡ nhỏ kiếm trận, sát lực lớn. Cảm thụ được cuồng bạo kiếm thế lực lượng, màu vàng Dạ Xoa lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Trần Thức hừ lạnh một tiếng, định bỏ chạy. Có thể bỗng nhiên, hắn lại quét mắt phía dưới cái hố bên trong màu vàng chùm sáng. Đột nhiên cắn răng một cái, ống tay áo của hắn phất một cái, liền cuốn lên một cái nhỏ nhất chùm sáng bỏ vào trong tay áo. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, liền xuất hiện ở phía xa. Thu hồi phù lục, nghe lấy sau lưng kiếm phủ tạo thành đáng sợ uy thế, Trần Thức thầm nghĩ, sợ rằng cái kia kim sắc Dạ Xoa đã chết bệnh lên đi. Liên tại Trần Thức mặt mày hớn hở hướng trở về thời điểm, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Ầm, ầm, ầm. Tựa như là có một vị cự nhân tại phía trên đại địa bên trên chạy vội, lộn ngạt tiếng ầm ầm để cái này dưới mặt đất động phủ không đứt rời rơi nham thạch to lớn. Trần Thức đôi mắt co rụt lại, thần sắc ngưng trọng lên. Không được, có lẽ là cái kia Dạ Xoa Vương phát giác chính mình hang ổ bị đánh lén, giờ phút này chính hướng trở về cũng có nói. Trần Thức không dám đánh cược, nổi giận trạng thái dưới Dạ Xoa Vương, sợ rằng cho dù là phía ngoài ba vị yêu vương đối phó cũng 10 phần khó giải quyết. Thân hình hắn nhoáng một cái, tốc độ liền nhấc lên, bất quá một lát, cũng đã đi tới đen nhánh thâm thúy động phủ trong thông đạo. Thời khắc này bên ngoài, đại địa một mảnh hỗn độn, bốn phía gắn đầy hơn 10 trượng lớn nhỏ, sâu cạn không đồng nhất to lớn lõm. Dạ Xoa Vương trên thân bốc lên quần quần khói đen, khắp nơi đều là vết thương đáng sợ, nhưng nó vẫn như cũ chiến ý dâng cao, trong tay màu vàng tam xoa kích đại phát thần uy, đem ba vị yêu vương bất lui. Kẻ ngoại lai, các ngươi lại dám giết ta hậu đại. Dạ Xoa Vương ngửa mặt lên trời gào thét, trên người kim quang chói mắt. Chỉ một thoáng, một cỗ hủy diệt khí cơ tản đi khắp nơi ra, đồng thời theo kim quang lấp lóe, từng vòng thiên địa linh khí chống rông xuất hiện. Đây là giữa thiên địa phản hồi lực lượng, vị này Dạ Xoa Vương lại muốn dẫn bạo trong cơ thể yêu đan, nghĩ kéo lên ba vị này yêu vương đệm lưng. Không được, cái này ra hỏa nghĩ kéo lên chúng ta cho nó chôn cùng. Huyết Nưu yêu vương ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng lên tiếng nói. Mặc Giao yêu vương ánh mắt che lấp, hắn cũng không muốn một chuyến tay không. Đi. Đột nhiên, hắn há mồm phun một cái, lập tức một tia ô quang theo trong miệng bắn nhanh mà ra, chạy thẳng tới cái kia nguy hiểm nhất kim quang lấp lóe chỗ. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Xích Mi yêu vương kinh ngạc nói. Một lát sau, chỉ thấy đạo kia ố quang biến thành một đầu dài ba thước tiểu tiểu Mặc Giao, nó dễ dụa thân thể, nháy mắt liền chui vào lấp lóe kim quang bên trong. Huyết Nhu yêu vương cực kỳ hoảng sợ, cái này tiểu Mặc Giao chính là yêu vương bản mệnh nguyên thần, bây giờ nếu là bị Dạ Xoa Vương Kim Đan dẫn bạo, đó chính là hai vị yêu vương tự bạo lực lượng. Điên rồi, ngươi đúng là điên. Lão Nưu ta tiết mệnh như kim, liền lại không phục bồi. Huyết Nưu yêu vương không chút nghĩ ngợi thu hồi to lớn yêu thần, lần nữa biến thành cái kia trung niên nam nhân về sau, liền hướng về nơi xa bay đi. Lâm Ngọc, đi mau. Thân hình lóe mấy lần về sau, Huyết Nưu yêu vương đi tới Lâm Ngọc bên cạnh. Lâm Ngọc gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cái kia nắm giữ nàng sinh mệnh nam tử còn không có đi ra, nàng sao lại dám tùy tiện rời đi? Mà còn nếu là nam nhân kia chết ở chỗ này, cái kia nàng cũng tuyệt không đường sống có thể nói. Sở dĩ, nàng cắn răng, nói, yêu vương đi nhanh đi, không cần phải để ý đến ta. Dứt lời, nàng liền một đầu ngã vào phía dưới động phủ lối vào, biến mất không thấy gì nữa. Huyết Nưu yêu vương thấy thế, lập tức con mắt chừng đến nưu chứng lớn như vậy, Lâm Ngọc này nương môn nhi hôm nay làm sao vậy? Bất quá hắn cũng không có công phu lại đi quản, mặc dù Lâm Ngọc chết có chút đáng tiếc, bất quá lúc này còn là mạng của mình trọng yếu nhất. Ha ha, thật sự là đáng tiếc, còn không có cùng cái kia lãng đệ tử song tu qua. Thật muốn để nàng vĩnh viễn lưu lại. Sau đó, Xích Mi yêu vương cũng theo sát tới, hướng về nơi xa bay đi, không nghĩ tới nhiều tại chỗ này lưu luyến. Lão Nưu, bộ hạ của ngươi đâu? Chết sống tuyệt. Hai vị đối địch yêu vương giờ khắc này ở cảm thấy bất an bên dưới, hốt hoảng trốn nhảy lên. Đằng sau, Dạ Xoa vương biến thành màu vàng chùm sáng càng lấp lánh, bất quá một lát sau, lại có mấy trăm trượng lớn. Mất đi bản mệnh nguyên thần Mặc Giao yêu vương, ở phía xa đứng lơ lửng trên không, hắn cắn chặt hàm răng, sau đó chợt hét lớn một tiếng. Về. Vừa dứt lời, cái kia kim sắt chùm sáng liền đột nhiên ở giữa run lên, sau đó một đầu chỉ có một tấc lớn nhỏ tiểu xà từ bên trong bay ra. Mặc Giao yêu vương thấy thế, mặc dù mình lúc này khí huyết suy bại, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy điên cuồng chi sắc. Đến tốt, đến tốt. Hắn một phát bắt được bay ra ngoài tiểu xà, sau đó một cái đem nàng nuốt vào. Một lát sau, hắn khôi phục một ít thần sắc, lập tức theo trong miệng phun ra một viên màu da cam hạt châu tới. Dạ Xoa vương yêu đan, bản vương liền nhận. Mặc Giao yêu vương âm thanh lạnh lùng nói. Hắn lấy bản mệnh nguyên thần đi cướp đoạt yêu đan, mặc dù chính mình nguyên khí đại thương, thậm chí lưu lại cực kỳ đáng sợ vết thương, nhưng có cái này Dạ Xoa vương yêu đan tại, nhận bị thương ngược lại tính không được cái gì. Lúc này, mất đi yêu đan đoàn kia màu vàng chùm sáng chẳng những không có tiêu tán, ngược lại bắt đầu điên cuồng hấp thu lên mảnh đất này xuống một chỗ năng lượng, giờ phút này lại bắt đầu bành trướng. Mặc Giao yêu vương thấy thế, sắc mặt đại biến, giờ phút này hắn thực lực đã không phải đỉnh phong, loại này bạo tạc phía dưới, tuyệt không sinh cơ có thể nói. Thế là thân thể của hắn nhoáng một cái, hướng về nơi xa lấp loé mà đi. Vừa mới đi qua Dạ Xoa vương động phủ thời điểm, Mặc Giao yêu vương nhưng đột nhiên dừng thân hình tới, bởi vì hắn thấy được phía dưới có hai người chính bay ra. Lâm Ngọc, hắn nhận ra trong đó cả người tư thế hiểu điệu nữ tử, mà đổi thành một cái tuổi trẻ nam tử thì chưa bao giờ thấy qua, bất quá, thời khắc này Mặc Giao đột nhiên tâm tình phiền não. Chẳng lẽ là ngươi giết ta bộ hạ? Hắn đột nhiên tức giận nói. Chân thức một tay nắm lấy Lâm Ngọc eo thon chi, bên miệng lộ ra ý lạnh tới. Phải thì như thế nào? Vừa dứt lời, hắn ôm Lâm Ngọc cánh tay liền đột nhiên để xuống, sau đó thân thể của hắn chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mặc Giao yêu vương cực kỳ hoảng sợ. Một giây sau, trước mắt hắn một hoa, cái kia khuôn mặt thanh tú nam tử trẻ tuổi liền xuất hiện tại trước người hắn, mà còn trong tay còn cầm một cái cả người lượn quanh hắc mang quỷ dị trường kiếm, đối với mình chém xuống một cái. Mặc Giao vừa kinh vừa sợ, hắn toàn thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hắc hóa, đồng thời mọc ra từng khối lân giáp đi ra. Có thể Trần Thức kiếm quang càng nhanh một bậc, huyết mang trước mắt, Mặc Giao một cánh tay liền bị chém xuống, tại không trung tóe lên một đầu tốt đẹp huyết tuyến. Cánh tay bị chém xuống, Mặc Giao trong lòng một giận mình, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nổi giận. Tu sĩ này thế mà thừa dịp thực lực mình cũng tốt, tối xuống ngoan thủ. Ta dốc xương lóc thịt ngươi. Chương 125, rời đi cơ hội Mặc Giao yêu vương bạo hống một tiếng, một cái khác đã hóa thành giao long chi chảo cự chảo mang theo một trận cương phong, hướng Trần Thức đánh tới. Trần Thức tay mắt lanh lẹ đem chém xuống cánh tay nhặt lên, sau đó trên lưng hai cánh chấn động, nháy mắt về tới Lâm Ngọc bên cạnh. Đi. Lần nữa ôm mỹ nhân không chịu nổi nắm chặt vòng eo, Trần Thức trầm giọng nói. Sau lưng, Mặc Giao yêu vương không cam lòng truy sát tới, càng xa xôi, kim quang đã bộc phát, giờ phút này một đạo đáng sợ màu vàng vòng sáng chính quét ngang toàn bộ hoa nguyên. Lâm Ngọc thấy thế, tự nhiên biết rõ lúc này tình hình có nhiều nguy cấp. Thế là nàng tay ngọc bung lên, lập tức tử quang tràn ngập ở giữa, một cái xanh ngọc tiểu châu xuất hiện ở trước mặt nàng. Phá! Lâm Ngọc sắc mặt đỏ lên, trong miệng thế mà phun ra một ít máu tươi tới. Ngọc châu nhiễm phải máu tươi, đột nhiên bạo liệt ra. Sau đó, một cỗ hào quang màu tím chớp mắt đem hai người bao vây đi vào. Chân thức trong nháy mắt này, liền cảm nhận được một cỗ không gian xé rách cảm giác. Không gian Nazi. Chỉ một thoáng, tử quang mang theo hai người tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mặc Giao yêu vương cự trảo thì vô hụt, hắn lồng ngực chập trùng bất định, toàn thân đã yêu hóa xong xuôi, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tu sĩ kia chạy trốn. Cái này, tựa như là có đầy ngập lửa giận, nhưng một quyền đánh vào trên bông đồng dạng. Viện khuất tới cực điểm. Giống. Mặc Giao yêu vương thét dài một tiếng, xin thể nhất định phải giết cái này nhân tộc tu sĩ, còn có cái kia Lâm Ngọc. Nếu không phải nàng thi triển Nazi thuật, chân thức căn bản là chạy không ra mảnh không gian này. Mặc Giao yêu vương phẫn uất một lát sau, liền mặt tâm trầm, thi triển ra bí thuật, nghĩ đuổi tại màu vàng xung kích đến thời điểm, rời đi nơi này. Sau đó, trên người hắn dâng lên mịt mờ ô quang, mang theo hắn biến mất tại nguyên chỗ. Một cái đi Nazi mấy trăm dặm xa, Mặc Giao yêu vương sắc mặt tái nhợt, hắn lại khôi phục lúc đầu nhân tộc hình thái. Đằng sau, đầy trời kim quang đại phóng, tiếng nổ tựa hồ còn không có truyền đến, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được càn quấy của phong. Sau một khắc, liền tại hắn chuẩn bị rời đi nơi này, trở về ngoại giới lúc, phía trước đột nhiên có từng đợt tiếng rít vang lên. Mặc Giao Yêu Vương ngẩng đầu nhìn lại, lập tức đôi mắt ngưng lại, thần sắc cứng ngắc. Chỉ thấy nơi xa, thành đàn dạ xoa phô thiên cái địa mà đến. Nơi này là một chỗ sa mạc quốc đảo, có một vũng đầm nước bốn phía là xanh biếc bãi cỏ cùng một chút thấp bé thực vật. Lúc này, tại bên đầm nước bên trên, đang nằm một người mặc áo tím mỹ lệ nữ tử. Chân thức rửa mặt, sau đó thở phào một cái. Nơi này đã không phải là sa tháp khu vực bên trong, hắn suy đoán, nơi này hẳn là sa tháp khu vực cách đó không xa cái nào đó ốc đảo. Liên tại một nén hương trước đây, hắn cùng Lâm Ngọc hai người bị Nazi đến nơi này. Hắn trải qua to to nhỏ nhỏ truyền thống, tự nhiên sẽ không có cái gì tác dụng phụ, nhưng Lâm Ngọc không phải giống như Trần Thức như vậy da dày thịt béo. Nàng một mực ở vào hôn mê trạng thái bên trong, chậm chạp không chịu tỉnh lại. Trần Thức dùng xuề tay ra cỡ bàn tay lá cây giam giữ lên một chút nước sạch đến, sau đó đi đến nữ tử kia bên cạnh. Lâm Ngọc đóng chặt lại mắt, nhíu mày, tinh xảo khuôn mặt dễ nhìn trên má còn không có huyết sắc, nghĩ đến là kinh hãi quá độ. Nữ nhân này cũng là thú vị, dài đến mê hồn mỹ lệ, tu vi cũng tại ngọc đăng cảnh, cũng xem là không tệ. Trần Thức thì thầm một câu, sau đó cầm trong tay trên lá cây nước sạch chậm rãi đổ vào Lâm Ngọc khẽ nhếch trong môi đỏ. Nước sạch đổ có một nửa, Lâm Ngọc nhưng đột nhiên mở mắt ra, sau đó đứng thẳng người, càng không ngừng ho khan. Khu khu cụ, ngươi làm gì? Nàng một tay càng không ngừng vỗ cái kia đầy đặn mê người bộ ngực, một bên trách cứ. Trần Thức có chút vô tội, đạo hữu quả nhiên là oan uổng Trần Mỗ, lấy oán trả ơn cũng không tốt. Lâm Ngọc thấy Trần Thức mặt mũi tràn đầy uốn lượn bộ dạng, dưới tầm mắt rời, lại thấy được trong tay hắn trong lá cây còn thừa lại nước sạch, liền lập tức phản ứng lại. Nguyên lai, ngươi. Nàng gương mặt xinh đẹp ngưng lại, nhưng một lát sau, lại trầm giọng nói, ngươi không phải là đối ta xuống cấm chế, muốn đưa thiếp thân vào chỗ chết sao? Đâu còn quản ta làm gì? Trần Thức nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra nghiền ngẫm chi sắp tới. Ta giết ngươi, cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại giữ lại ngươi, có thể để cho ta tại cái này sa tháp khu vực thông suốt không trở ngại, giảm bớt nặng bao nhiêu khó khăn. Nơi đây là nơi nào? Hắn lạnh như băng lên tiếng hỏi. Lâm Ngọc nghe vậy, nhưng đoạt lấy Trần Thức trong tay lá cây đến, uống một hơi cạn sạch, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra sảng khoái chi sắc, mới nói, nơi này hẳn là sa tháp khu vực bên ngoài ngàn dặm chỗ ốc đảo, trước đây ta đã từng tới nơi này, cách sa tháp khu vực 1000 dặm. Trần Thức trong lòng tính toán, nếu là bây giờ đi về, chắc là phải bị huyết nhu yêu vương khắp nơi truy nã, mặc dù nói mình có rất nhiều trấn nhiếp thủ đoạn, nhưng vào thành cũng không tốt vào. Nói cách khác, bây giờ chính mình vào không được sa tháp khu vực. Hắn lại mở rộng tầm mắt bên người Lâm Ngọc, nữ nhân này có lẽ khả năng giúp đỡ chính mình. Sau đó hắn chậm rãi vươn tay ra. Lâm Ngọc thấy thế, mới vừa khôi phục một ít huyết sắc gương mặt lại tái nhợt. Ngươi muốn làm gì? Trần Thức nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên. Hắn động tác nhanh như thiểm điện, lập tức tại ngực nàng chỗ một chút. Thanh quang chớp hiện, lập tức tại trong cơ thể nàng cấm chế biến mất không thấy gì nữa. Lâm Ngọc một lần nữa cảm nhận được thuộc về mình pháp lực mãnh liệt lao nhanh, lực lượng lần nữa tràn đầy thân thể. Trên mặt nàng vui mừng, đa tạ đạo hữu. Trong mắt nàng tràn đầy cao hứng. Mặc dù khôi phục thực lực, nhưng nàng nhưng không một chút nào dám cùng Trần Thức trở mặt, bởi vì nàng biết rõ chính mình không phải đối thủ của người này. Cái này nam nhân, có thể là dám ngay trước mặt Mặc Giao Yêu Vương chém một cánh tay nam nhân. Trần Thức đứng dậy, hắn nóng về nơi xa xăm, ánh mắt lộ ra lăng lệ chi sắc tới. Vừa nghĩ tới đó, Trần Thức lui về sau hai bước. Lâm Ngọc đứng dậy, thấy được Trần Thức như vậy bộ dáng, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Hai tay của hắn vô căn cứ nổi lên hào quang năm màu đến, sau đó lại có từng cái năm màu nhuyễn trùng chậm rãi bò tại Trần Thức trong lòng bàn tay ở giữa. Lâm Ngọc cái này kinh hãi không thôi. Ngươi nổi điên làm gì? Nàng có chút khó có thể tin, không phải muốn thả qua chính mình sao? Trần Thức nâng lên song trường đến, trên tay thanh quang chớp hiện, đột nhiên thay đổi hướng về sắc mặt kịch biến Lâm Ngọc bắn nhanh mà đi. Lâm Ngọc trong lòng đột nhiên trầm xuống, thần sắc đại biến. Đây là ngũ sắc cổ. Ngươi là Vân Điền cổ quốc người. Tại sao lại ở chỗ này gặp phải Vân Điền cổ quốc người? Trần Thức nghe cái này kinh ngạc vô cùng ngữ, nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên. Lập tức nhẹ gật đầu, sau đó giọng nói băng hàn ép hỏi, ngươi cũng là đến từ Vân Điền cổ quốc? Lâm Ngọc thấy thế, đôi má khẽ giật mình, sau đó gót sen liên tiếp lui lại, cùng Trần Thức kéo ra một khoảng cách. Trong lòng nàng rung động liếc mắt Trần Thức, nói, thiếp thân cũng là từ một cái vết nứt không gian đi tới nơi này, ở trước đó thiếp thân đã từng là Vân Điển cổ quốc thánh nữ thiếp thân hầu hạ. Trần Thức sắc mặt lộ vẻ xúc động, lật bàn tay một cái, một tấm giấy tuyên thoáng hiện mà ra, phía trên có một xinh đẹp nữ tử, sinh động hình tượng, giống như họa không phải là họa, sinh động như thật. Thánh nữ Lam Thải Vân. Lâm Ngọc thấy được cái kia giấy tuyên bên trên xinh đẹp nữ tử, lập tức sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, xem ra ngươi là Thải Vân thị nữ. Trần Thức trầm giọng nói, Thải Vân. Lâm Ngọc trong đầu suy tư, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lông mày nhíu một cái nói, ngươi cùng thánh nữ là quan hệ như thế nào? Trần Thức nhẹ gật đầu, lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười thần sắc đến, nàng nam nhân. Cái này, Lâm Ngọc càng thêm kiếp sợ. Lập tức nàng thầm nói, tin ngươi mới là lạ. Lâm Ngọc càng nghĩ càng giận, chợt tức miệng mắng to, ngươi đến cùng muốn ta thế nào? Lại là cho ta giải trừ cấm chế, lại là cho ta xuống ngũ sắc cổ, ngươi muốn giết liền nhanh nhẹn dứt khoát một chút, chớ cùng cái nương môn đồng dạng. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Ngọc liền cảm giác trong lòng chợt lạnh, chính mình tại sao muốn hỏi như vậy hắn? Vạn nhất hắn thú tính quá độ, đem chính mình cái tiên nên làm cái gì? Trần Thức suy nghĩ một chút, đột nhiên giễu cợt cười một tiếng, nói, giết ngươi không cần tốn nhiều sức, bất quá, ta muốn ngươi dẫn ta rời đi nơi này, ta muốn trở lại bên ngoài đi, ta nghĩ, ngươi chắc chắn biết rõ phương pháp. Lâm Ngọc nghe vậy, trong lòng lộn bộ nhảy dựng, liền hô hấp đều dồn dập một chút. Chắc không được, chắc không được đối với chính mình không giết cũng không thả. Nguyên lai là dạng này. Sau đó nàng một chay xoay tay một cái, lấy ra một bộ trường bào mặt trên người, suy nghĩ liên tục, gật đầu nói, ừ, ta có thể giúp ngươi rời đi nơi này. Bất quá. Trần Thức lông mày nhíu lại, bất quá cái gì? Ngươi nếu là có tiền vương lệnh lời nói, liền thiếu đi chút phiền phức. Lâm Ngọc nắm thật chặt trước ngực trường bào, chậm rãi nói. Trần Thức rơi vào trầm tư. Tiền vương lệnh tại lưỡng lộ tiên động chi chủ nơi đó, nếu là hắn cưỡng ép cướp đoạt, thế tất liền muốn tại chỗ này cùng hai vị tam phẩm đại yêu vương sinh tử quyết chiến một trận. Đây đối với Trần Thức tới nói, nguy hiểm là có chút lớn, mà còn một bên còn có cái huyết lưu yêu vương nhìn chằm chằm, hắn cũng không muốn bị người kiếm tiện nghi. Ngoại trừ cái này tiền vương lệnh bên ngoài, ngươi còn có cái gì phương pháp? Lâm Ngọc nghe vậy, nhưng là than tiếng nói, kỳ thật thiếp thân chờ tu sĩ tại chỗ này cũng không phải tất cả đều là vì kia cái gì của khoáng. Cái kia huyết lưu yêu vương nắm giữ lấy một chỗ mở miệng, là kết nối lây phía dưới nào đó một ngôi mộ lớn, thông qua mở miệng liền có thể trở về, chỉ bất quá bị hắn nghiêm ngặt bảo vệ, thiếp thân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo với hắn. Nghe lấy Lâm Ngọc triệt để nói ra một đoạn bí mật, Trần Thức nhưng là trong lòng khẽ động. Vậy ta làm thịt hắn, có thể đi hay không? Lâm Ngọc nghe vậy, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, thiếp thân biết tiền bối mánh khóe thông thiên, đạo pháp cao cường, có thể cái kia huyết lưu yêu vương há lại hạng người bình thường, hắn có rất nhiều đáng sợ thủ đoạn liền ta đều chưa từng thấy qua. Trần Thức nhưng xem thường, hắn tính toán đợi lưỡng lộ tiên động chủ đi rồi, liền phí chút tay chân giết cái kia láo như là được. Chưa từng nghĩ Lâm Ngọc cho là hắn nội tâm tăng gọn, vậy mà nghĩ đơn sát láo như. Tiền bối nào đó muốn làm loạn, thiếp thân chỉ cầu tiền bối rời đi lúc mang ta một đường liền tốt. Tiền bối tại xa tháp khu vực bên ngoài trừng mắt ta liền tốt, nhiều nhất nửa tháng, ta liền có thể trộm đến huyết lưu yêu vương giải ra cấm địa phù lục. Đến lúc đó ta cùng ngươi tụ lại, ngươi lại dẫn ta đi. Lâm Ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi địa bàn coi là nói. Trần Thức nhìn nàng sắc mặt có chút khó coi, thử dò xét nói, làm sao vậy? Ngươi trở về sẽ hay không gặp nguy hiểm? Nghe lời này, Lâm Ngọc lập tức thay đổi thần thái, nàng âm thanh lạnh lùng nói, thiếp thân tu vi dù không bằng cái kia huyết lưu yêu vương, nhưng thắng tại đối hắn còn có tác dụng lớn, sở dĩ hắn cũng không dám đụng đến ta, nhiều nhất vụng trộm làm điểm ngắn chân. Trần Thức nghe vậy, xem như là thở dài một hơi. Tốt ta, cái kia Trần Mỗ rời đi sự tình, phải làm phiền Lâm đạo hữu. Trần Thức thần sắc hở hững ôm một quyền. Lâm Ngọc thần sắc cô đơn, than tiếng nói, tiền bối yên tâm, thiếp thân xuất từ Vân Điện, tự nhiên sẽ hiểu cái này ngũ sắc cổ đáng sợ đến cỡ nào, chắc là tiền bối cũng làm mưu tính sâu xa qua. Sau đó trên mặt nàng nhất chuyển, chợt hỏi, dám hỏi tiền bối xuất từ đại tấn cái nào danh môn thế gia? Trần Thức thần sắc khẽ nhúc đích, ta xuất thân tiệm quan tài, một giới tán tu mà thôi. Lâm Ngọc trong đôi mắt đẹp kinh ngạc lóe lên, sợ hãi nói, tán tu? Tiền bối kia có thể nói là tu tiên giới bất thế kỳ tài, có thể lấy tán tu làm đến tình trạng này. Trần Thức lơ đãng cười một tiếng, sau đó liền lại không đáp lời. Lâm Ngọc không dám cùng chính mình đùa nghịch tâm địa gian dảo, nàng là cái tiết mệnh như kim nữ nhân, vì mạng sống, chuyện gì đều làm được. Mà còn trước mắt có một cái để nàng có thể rời đi nơi này cơ hội, tự nhiên không nguyện ý từ bỏ mất. Dù sao Trần Thức cái kia huyết lưu yêu vương cũng không có cái gì lòng kiêng kỵ, cũng liền không có quá mức cẩn thận. Tiền bối có bằng lòng hay không ở chỗ này chờ đợi thiết thân? Lâm Ngọc lại hỏi. Trần Thức sửng sốt một lát, sau đó hỏi, kề bên này có cái gì linh khí rồi rào một chút địa phương? Lâm Ngọc nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, ta nhớ kỹ cách nơi này ngàn dặm bên ngoài có một chỗ sa mạc linh tuyển, tiền bối có thể tiến đến xem xét. Sau đó, Lâm Ngọc đem một khối ghi chép có địa đồ lộ tuyến ngọc bài đưa cho Trần Thức. Trần Thức cảm ứng một lát, lập tức hài lòng cười một tiếng, sau đó lại Lâm Ngọc biểu tình kinh hãi bên trong hướng trong cơ thể nàng độ vào mấy đám thanh quang. Làm ngươi gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, có thể cứu ngươi một mạng. Nửa tháng sau, Trần Mỗ tại linh tuyển chờ ngươi. Vừa mới nói xong, Trần Thức quanh thân lấp lóe thanh quang, lập tức biến mất ở chân trời. Sau đó, Lâm Ngọc liền ánh mắt phức tạp nhìn xem đi xa cái thân ảnh kia. Đột nhiên, nàng yếu ớt thở dài, trong tay còn cầm tấm kia xanh biết lá cây. Ta có thể hay không đi theo bên cạnh hắn đâu? Người này, tựa hồ tiềm lực vô hạn, nói không chắc ngày sau có thể trở thành một phương cự phách cũng có nói. Lâm Ngọc chẳng biết tại sao, tâm loạn như ma. Trong sa mạc, có một cái thiên nhiên linh tuyển bốn phía là một mảnh xanh tươi ốc đảo. Cái kia mảnh trên ốc đảo, giờ phút này đang có mấy cái yêu quái vây tại một chỗ. Những cái kia yêu quái cùng trong sa mạc bọ cạp, toàn thân hất lên đen nhánh thiết giáp, hai đôi kìm lớn giống như tinh thiết tạo thành, tản ra lạnh lạnh lênh quang. Bất quá trong đó có một cái thế mà đã hóa ra hình người đến, mà còn khí tức còn không yếu, lại có nhị phẩm bộ dạng. Chân thức tâm niệm vừa động, liền lặng lẽ bay đến chúng nó trên không. Linh tuyển bên cạnh, cái kia hóa hình đại yêu chỉ có sụp đổ xuống vây quanh một mảnh vải đen, sau đó lộ ra khôi ngô trên thân, lúc này đang có nói có cười. Chúng tiểu nhân, tiếp qua không lâu, chính là chúng ta đại vương xung kích tam phẩm thời gian, đến lúc đó chúng ta nhiều bắt mấy cái nhân tộc tu sĩ cho đại vương bồi bổ thân thể, thế nào? Cái kia hóa hình đại yêu đầu chọc con não, mặt mũi tràn đầy hung ác dạng, cằm dài một túm tròm râu dê, đối mặt mấy cái bọ cạp tinh, dựng râu trừng mắt. Cái kia mấy cái tiểu yêu tự nhiên không dám nói không, chỉ là gật một cái cổng tình đầu, bày tỏ lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cái kia nam tử đầu chọc cười cười, đúng không, chỉ cần dô đến đại vương vui vẻ, hắc hắc, không thể nói được à, lần này một vị hộ pháp, liền nên đến phiên ta tới. Ai? Tên hỗn đản nào ở phía trên? Trần Thức thấy thế, trong lòng cười hắc hắc, sau đó trực tiếp hàng lầm xuống, một cước giẫm tại hắn chân bóng trên đầu, cười nói, nhà ngươi Trần gia gia. Chương 126, trở về Trần Thức không cần tốn nhiều sức liền giải quyết mấy cái này tiểu lâu la. Nhìn xem bốn phía một mảng lớn ốc đảo, Trần Thức không khỏi tâm niệm vừa động. Cực cảnh thần niệm vô thiên cái địa bắn ra, đem nơi đây bao phủ, bất kỳ cái gì yêu vật đều không được đi vào. Sau đó hắn lại hai tay áo lắc một cái. Hắc quang chớp mắt, hai đạo khôi ngô thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong vòng phương viên trăm dặm, ngoại trừ Lâm Ngọc đạo hữu, nhập giả chết ngay lập tức. Trần Thức ra lệnh. Cái kia hai đạo huyền khôi không có phát ra tiếng, chỉ là cung kính khom lưng cúi đầu, sau đó lập tức vụt lên từ mặt đất, hóa thành hai đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Trần Thức liền yên lòng. Hắn tính toán đi trước tại chỗ này tu luyện mấy phần, chờ đợi Lâm Ngọc mang theo đồ vật tới. Ta hiện tại mặc dù có trưởng sinh thạch khoáng, nhưng lại không thể đường hoàng lấy ra dùng, mỗi lần dùng một khối hai khối cũng không làm nên chuyện gì. Nếu là có thể có cái để ta một mình chiếm cứ địa phương nguy hiểm liền tốt. Trần Thức ngồi xếp bằng linh tuyền một bên, nhất thời nghĩ đến điểm này. Trên người hắn mặc dù giàu đến chảy mỡ, nhưng cũng không phải là muốn dùng liền dùng. Trường sinh thạch khoáng bị phong ấn, nếu là hắn tự tiện thời ra, cái kia trùng thiên linh khí đủ để gây nên những cái kia tiên động chi chủ cùng thần quốc chi chủ ngấp nghé. Đến lúc đó, hắn làm sao đối phó tới? Trừ phi Trần Thức hiện tại liền nắm giữ tiên nhân đệ tứ cảnh tu vi, không phải vậy bị những tên kia tìm tới cửa, hắn lại phải bụi bẩn chạy trốn. Một ngày, làm Trần Thức khi mở mắt ra, nơi xa chân trời có một đạo trường hồng cực tốc lướt đến. Mấy hơi thở về sau, liền giáng lâm đến Trần Thức bên cạnh, mà cùng lúc đó, cái kia hai cô hiển khôi cũng là đi theo trở về. Lâm Ngọc đạo hữu, xem ra tất cả đều thuận lợi a. Trần Thức mắt lộ ra vui mừng. Lâm Ngọc độ ngực sữa chập trùng bất định, nàng cáo giận nói, thiếp thân cái này về có thể là bước lên thập tử vô sinh nguy hiểm. Tiền bối cũng không đau lòng đau lòng. Trần Thức bội ho một tiếng, cười ha hả, lập tức đưa tay ra nói, đồ đâu? Lâm Ngọc vỗ ngực một cái, giọng dịu dàng trêu ghẹo nói, tại trên người ta đâu, tiền bối muốn hay không soát người? Trần Thức im lặng liếc nàng một cái, vậy liền không muốn giày vò khốn khổ, mau mau rời đi nơi đây mới là việc cấp bách. Lâm Ngọc nghe vậy, trên mặt ngọc cũng lộ ra ngưng trọng. Nói thật, nàng so Trần Thức còn bức thiết muốn rời khỏi nơi này. Đi qua một trận phức tạp thao tác về sau, Lâm Ngọc mang theo Trần Thức, theo cái này thần kỳ mà cổ quái không gian quay trở về. Nhìn xem quen thuộc bầu trời, cảm giác không khí bên trong lác đác không có mấy linh khí, Trần Thức tâm thần khẽ nhúc nhích. Trở về, lại là chỗ này kỳ quái thiên địa. Sau đó, Trần Thức hỏi thăm Lâm Ngọc rất nhiều chuyện. Nơi nào có địa phương nguy hiểm, tốt nhất là không có người núng chàm địa phương. Lâm Ngọc nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trầm tư một lát sau, nói, ngươi nếu là nói nơi này. Ân, năm đó ta đi vào phía trước, từng nghe nói qua một cái gọi Thất Tuyệt Cốc cấm địa, tại nơi đó không người nào dám đi vào. Mà còn, cái kia phụ cận bởi vì có Thanh Loan cùng Mặc Long hai đại thần quốc tồn tại, thế lực khác tự nhiên không dám nhúng tay. Trần Thức trong lòng khẽ động, lập tức nói, ngươi đem cái kia Thất Tuyệt Cốc cụ thể phương hướng cho ta liền tốt. Lâm Ngọc kinh ngạc không thôi, tiền bối muốn đi loại địa phương kia. Có thể Trần Thức lạnh như băng gương mặt lại làm cho nàng chán co rụt lại, lập tức ngoan ngoãn đem một cái ngọc giản cho Trần Thức. Trong này chính là năm đó ta chiếm được có quan hệ Thất Tuyệt Cốc tin tức. Trần Thức cầm tới ngọc giản, thỏa mãn gật đầu một cái về sau, liền đem Lâm Ngọc trên người ngũ sắc cổ giải trừ. Lâm Ngọc đạo hữu, sau này không gặp lại. Vừa mới nói xong, Trần Thức liền hóa thành thanh quang phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Ngọc yếu ớt thở dài về sau, hướng về phương hướng ngược nhau, rời đi. Đứng tại chỗ cao hướng về phương xa phóng tầm mắt tới, nơi đó là một chỗ mây che sương mù che đậy sơn cốc, ngoài sơn cốc có một đầu màu bạc sông lớn đem nó bọc lại, tạo thành một đạo thiên nhiên chướng ngại. Nơi xa màu bạc lớn trên sông phiêu tán lên từng kia từng sợi sương mù màu trắng, nước sông bốn phía 10 dặm phạm vi bên trong không có một mảng cỏ, sinh cơ tận tuyệt. Trần Thức đứng tại bên vách núi, thần sắc nghiêm trọng. Xem ra miếng màu trắng kia sương mù chính là ngọc giản bên trên nói tới độc chướng, bất quá còn tốt, hắn luyện chế ra Thất Tuyệt Đan, cũng là không thế nào sợ thứ này. Thất Tuyệt Đan là Lâm Ngọc đưa cho ngọc giản nâng lên đến vào cốc cần thiết độ bẩn. May mà luyện chế không hề khó khăn, Trần Thức ngược lại là luyện chế ra mấy quả. Sau đó, Trần Thức cổ tay khẽ đảo, một viên tròn vo đan dược liền thoáng hiện mà ra. Trong mắt tinh quang lóe lên, hắn không nói hai lời mà đem ăn vào. Đan dược vào miệng là hóa, một cỗ đắng chát vị ở trong miệng nổ tung, Trần Thức hơi nhíu xuống lông mày, không nghĩ tới cái này Thất Tuyệt Đan lại như vậy nỗi khổ. Nhưng may mà vị đắng chỉ tồn tại chỉ chốc lát, chờ dược lực bị toàn bộ hấp thu về sau, đắng chát cảm giác cũng hoàn toàn biến mất, ngược lại trong thân thể xuất hiện một cỗ bạch khí, chính dọc theo kỳ kinh bát mạch không ngừng du động, có lẽ cái này bạch khí chính là chống cự độc kia chướng thủ đoạn đi. Vừa nghĩ tới đó, Trần Thức cũng lại không dây dưa, đem thần thức thả ra bên ngoài cơ thể, mật thiết chú ý bốn phía bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Bởi vì tại hắn hướng Thất Tuyệt Cốc dựa sát vào trong vòng vài ngày, đã gặp mấy chục nhóm người, hắn thoạt đầu lý do an toàn, không có quấy nhiều những người này. Nhưng về sau tình huống có biến, vẫn như cũ cùng còn lại vài nhóm người giao thủ, may mà thực lực đối phương chẳng ra sao cả, hắn cũng là tính toán hơi có gợn sóng đi tới nơi này. Đến sau này, hắn mới biết được nguyên lai có nhiều như vậy thế lực trong bóng tối ngấp nghé cái này Thất Tuyệt Cốc. Sở dĩ Trần Thức càng thêm kiên định muốn đoạt cốc lòng tin, bởi vì một khi cổ khoáng bại lộ, hắn chắc chắn sẽ gặp phải thế lực khắp nơi truy sát. Phải biết, Thất Tuyệt Cốc có thể cùng bên ngoài không giống. Nơi này là có đáng sợ cấm chế, có thể ngăn cách lớn mãnh liệt khí cơ, cho nên mới sẽ đưa tới những người ngoài kia ngấp nghé. Nếu là nhịn không được, những cái kia tiên động chi chủ cũng tới thò một chân vào cũng có nói. Mà hắn vì không trở thành đao hạ thịt cá, chỉ có thể cố gắng hết sức đi để cao mình tu vi. Hiển nhiên, hiện nay hữu hiệu nhất cũng mau lẹ nhất biện pháp chính là đại lượng hấp thu trường sinh thạch. Yêu thần đan không thể liên tục nuốt, ít nhất cách hắn lần trước nuốt thời gian còn không dài. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thức đã tới gần đầu kia màu bạc lớn sông. Nước sông không giống như là phổ thông nước, lộ ra rất sền sệt, thế mà đã không tầm thường mảy may bọt nước, mà sông cũng không có nổi lên mảy may gợn sóng, tựa như một mặt màu bạc giống như tấm gương. Trần Thức đứng tại bờ sông, quanh người hắn hiện ra một ít khí cơ, đem nào về phía hắn sương mù màu trắng tối tan. Thứ này không phải là thủy ngân. Có thể một lát sau hắn lại phủ định chính mình suy đoán, không đúng, thủy ngân cũng không phải là loại này hình thái. Trần Thức âm thầm ngưng trọng lên, sau đó không chút nghĩ ngợi bước ra một bước, thân hình liền như là một đạo trường hồng đồng dạng bay về phía bên kia bờ sông. Đông nhiên có xì 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 âm thanh vang lên, Trần Thức bận rộn cúi đầu xuống, liền thấy được sông kia trên mặt sương mù thế mà giống như giỏi trong sương đồng dạng vững vàng dính tại hắn áo bào bên trên. Nhưng may mà không ngừng theo trong cơ thể hắn tuôn ra thanh khí đem những này độc chứng toàn bộ hòa tan, không cho chúng nó xâm lấn đến trong thân thể. Trần Thức cái này mới lộ ra một vẻ an tâm thần sắc tới. Có thể tiệc vui chóng tàn, liền tại hắn đã bay vọt một nửa màu bạc lớn sông thời điểm, phía dưới nước sông đột nhiên tạo thành một cái gần trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Có yêu khí. Không chút do dự, hắn hừ nhẹ một tiếng, thi vương kiếm phóng lên tận trời. Kiếm khí như sợi dây ở giữa, đem bốn phía khí tức bấy tản mà mở. Chỉ nghe phốc một tiếng, phía dưới vòng xoáy bên trong thế mà đưa ra một cái màu bạc cự thủ đến, vồ một cái về phía không trung Trần Thức. Ngân thủ xuất hiện ngay mắt, một cỗ có thể so với nhị phẩm đỉnh phong đại yêu yêu khí bỗng nhiên càn quét đi ra. Hừ. Trần Thức cười lạnh một tiếng, hai mắt lóe lên, thi vương kiếm chém nghiêng xuống. Bá một tiếng, kiếm mang trước mắt, Trần Thức đem yêu khí chặt đứt. Mà cái kia bàn tay lớn màu bạc không có yêu khí chống đỡ, thế mà bắt đầu héo rút đi xuống, cuối cùng hóa thành một đám sền sệt chất lỏng màu bạc, lại chậm rãi chạy vào trong sông, theo cái kia vòng xoáy cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nhẹ nhõm giết chết đại yêu, Trần Thức nhảy lên một cái, vào phía trước sân cốc. Chiếm cứ thất tuyệt cốc về sau, Trần Thức liền thua chiêng gõ trống bắt đầu tu luyện. Hắn tu luyện trong sân động, bốn phía trường sinh thạch chồng chất như núi nhỏ, linh khí nồng đậm đến muốn hóa thành linh dịch. Trần Thức trong đan điền bản mệnh nguyên thần càng long ánh, tu vi của hắn cũng bắt đầu lung lay. Hắn có dự cảm, lại muốn không được bao lâu, chính mình liền có thể đột phá đến Ngọc Đan hậu kỳ. Một khi tiến vào Ngọc Đan hậu kỳ, Trần Thức liền muốn có xung kích Dương Đan chuẩn bị. Một viên Dương Đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Dương Đan cảnh, thiên nhân ngũ cảnh bên trong, cái thứ ba cảnh giới, là tu tiên giới trí cường giả tiêu chí. Vào cái này cảnh, thọ nguyên liền có thể đạt hơn ngàn năm lâu, một chút chuyên chú vào dưỡng sinh người, thậm chí có thể có gần 1000 năm, 600 năm lâu. Sở dĩ, những cái kia mộng tưởng trường sinh các tu sĩ tha thiết ước mơ chính là có một ngày có thể bước vào Dương Đan cảnh giới này bên trong. Trần Thức hiện nay đã thành công ngưng tụ âm thần, mà Dương Đan cảnh nhất không thể hoặc thiếu, chính là Dương thần lực lượng, cũng chính là bản thân ngưng tụ Dương thần. Âm dương bổ sung, thần lực điều hòa, mới có thể đánh vỡ tu hành giằng buộc, tiến vào Dương Đan cảnh giới. Bốn phía chồng chất như núi trường sinh thạch đã mất đi rực rỡ. Thời gian vội vàng đi qua, Trần Thức trong đan điền, bàn kia ngồi tu hành âm thần bé gái thần thái điềm tĩnh, cùng phía ngoài Trần Thức bản tôn lẫn nhau sinh cảm ứng. Bé gái một hít một thở ở giữa, toàn thân khí cơ đều bị hắn liên lụy với nhau. Đây là luyện thần phản hư dấu hiệu. Âm thần bé gái luyện hóa bản thân, trả lại lực lượng cho Trần Thức, trợ giúp hắn rèn đúc kỳ kinh bát mạch. Âm thần đã thành, Trần Thức tự nhận là ngưng luyện dương thần không tính rất khó khăn, nhưng ít ra thực lực muốn đuổi theo, hắn mới có thể ngưng tụ dương thần. Sở dĩ hắn mới sẽ khẩn trương như vậy muốn có chỗ tiến triển. Thời gian như thoi đưa thời gian mấy chục năm đảo mắt liền đi qua, tại một ngày nào đó, Trần Thức cuối cùng mở mắt ra. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí tới. Trần Thức trong mắt tràn đầy thanh quang lượn lờ, nhìn qua vô cùng thần kỳ, mà còn lúc này hắn khí cơ nội liễm, hoàn toàn nhìn không ra là một cái pháp lực thâm hậu tu tiên giả. Cuối cùng, cảnh giới đột phá đến Ngọc Đan hậu kỳ. Trần Thức lông mày nhíu lại, trên mặt vui mừng khó thu. Phen này đột phá xuống, hắn không khỏi tu vi có bước tiến dài, thần niệm cùng nhục thân lực lượng càng là có bay vọt về chất. Bây giờ hắn thần niệm đủ để sánh vai Dương Đan cảnh tu sĩ, mà còn hiện tại hắn trên người mãng xà văn đã rút đi, thay vào đó là kiên cố không gì sánh được giao long thân. Nhìn chính mình cái kia một thân tráng kiện cơ bắp, Trần Thức trong lòng liền trở nên kích động. Thần niệm cùng pháp lực tăng vọt đồng thời, nhục thân thực lực cũng tại tăng, đây chính là tu tiên giả nhất vui lòng nhìn thấy sự tình. Thực lực tổng hợp muốn cùng nhau mang lên, không thể cao thấp không đều. Dù sao cự linh quyết cái này một công pháp đối với nhục thân tăng phúc còn là cực kỳ rõ ràng. Bây giờ hắn tu vi tăng mạnh, thủ đoạn cũng là không yếu, nếu là toàn lực phía dưới, đại thành Dương Đan cảnh tu sĩ nói không chắc cũng có thể một trận chiến. Đừng nói là lá bài tẩy của hắn đan sát cấm thuật, chính là lấy thi vương kiếm làm chủ đạo Tuyết Mạn Thiên Sơn kiếm trận còn có một chút thủ đoạn khác, cũng đầy đủ Dương Đan cảnh tu sĩ uống một bầu. Cảm nhận được trong cơ thể mênh mông pháp lực, còn có tràn đầy thần hồn lực lượng, Trần Thức liền một trận vui vẻ. Loại thực lực này tăng lên nhất làm cho người cao hứng, cái này không chỉ có đại biểu cho tự thân cường đại, cũng đại biểu cho chính mình lại nhiều một phần lực lượng đi bảo hộ thuộc về mình tất cả. Trần Thức trong lòng không khỏi hiện ra Lam Thải Vân xinh đẹp dáng người tới. Thật là muốn đem cái tin tức tốt này nói cho nàng. Trần Thức cười khổ hai tiếng. Không biết khi nào mới có thể lại trở lại Vân Điền A. Trần Thức có chút cảm thán. Quyết định chú ý về sau, tiếp xuống hắn cũng nên rời đi chỗ này bế quan chi địa, đi ra tìm hiểu một chút tin tức. Trần Thức lúc này đang chuẩn bị đứng dậy, trước rời đi nơi này lại nói. Nhưng lại tại lúc này, ống tay áo của hắn bên trong nhưng có một dạng đồ vật điên cuồng bù bù. Trần Thức sắc mặt biến hóa, vội vàng cổ tay khẽ đảo, đem cái kia phát sáng đồ vật đem ra. Đây là một cái nho nhỏ trùng sáng, chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Là Trần Thức năm đó từ Dạ Xoa Vương trong động phủ mang ra đồ vật. Đây là. Hắn năm đó cũng không biết đây là cái quái gì, bất quá nhìn không có nguy hiểm gì, liền mượn gió bẻ măng cho cầm trở về. Đồng nhiên, lớn chừng quả đấm trùng sáng kịch liệt run rẩy một chút, sau đó tại Trần Thức kinh ngạc trong ánh mắt, đồng nhiên vỡ ra. Tựa như là một quả trứng gà vỡ ra đồng dạng, thanh thúy răng rắc thanh âm tại tĩnh mịch trong động phủ vang lên. Sau đó, khiến Trần Thức càng thêm khiếp sợ chuyện phát sinh. Chỉ thấy chùm sáng bên trong quang mang bỗng nhiên ảm đạm xuống, Ngay sau đó một cái hình thù cổ quái vật nhỏ từ bên trong lăn đi ra, rơi vào Trần Thức trong lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa này sinh xấu xí, toàn thân vàng óng ánh, không có một chút bộ lông, tất cả đều là màu vàng da thịt, phần lưng còn có hai cái cánh đồng dạng cao vút, thu hút sự chú ý của người khác. Cái này hẳn là Dạ Xoa. Trần Thức sắc mặt cổ quái nói. Chít chít. Đột nhiên, Trần Thức trong tay tiểu gia hỏa phát ra một tiếng hét lên đến, sau đó huých hai cái thịt cánh nhỏ, liền dọc theo cánh tay hướng lên trên thân bò qua tới. Trần Thức biến sắc, tiểu gia hỏa này sẽ không đem ta làm hắn cha mẹ a? Uy, ta có thể uy không đến Dạ Xoa a. Trần Thức đem tiểu gia hỏa nhấc lên, thứ này ngược lại là hắn không có nghĩ tới. Kỳ thật à, bồi dưỡng một cái Dạ Xoa có lẽ nỗ lực to lớn, thế nhưng nếu là có thể có Dạ Xoa vương như thế chiến lực, ân, cũng là không kém. Trần Thức nhớ tới năm đó Dạ Xoa vương cùng ba vị yêu vương rằng có tình cảnh. Thế là, một cái tiểu Dạ Xoa bồi dưỡng kế hoạch liền tại Trần Thức trong lòng lặng yên nảy mầm. Có thể là tiểu gia hỏa này cái kia ăn cái gì đâu? Trần Thức đống nhiên nghĩ đến cái này vấn đề mấu chốt. Thế là hắn dứt khoát ống tay áo phất một cái, thanh quang chớp hiện về sau, liền có một đống lớn đồ vật bị đem ra, đặt ở trước mặt hắn trên đất trống. Liên để tiểu gia hỏa này chính mình đi chọn đi. Trần Thức nhìn xem trước mặt một đống lớn thanh tú đồ vật còn có các loại yêu đan cùng đủ kiểu tạp vật, trong lòng nói khẽ. Nhưng tiếp xuống, tiểu gia hỏa kia lại làm cho Trần Thức giảm lớn con mắt. Nó không có chọn linh khí mùi thơm ngào ngạt linh vật, cũng không có chọn yêu khí quần quần yêu đan, mà là trực tiếp bỏ hướng một khối màu vàng hòn đá nhỏ. Đây là. Trần Thức nhìn hướng những cái kia màu vàng hòn đá, trong đầu nhanh chóng nhớ lại. Chương 127, quỷ đầu động, đây là hắn ngày ấy từ Dạ Xoa vương trong độc phủ, tiện tay một quyển mà được đến đồ vật. Nguyên lai, cái này màu vàng hòn đá chính là đến từ Dạ Xoa nhất tộc, Trần Thức rõ ràng nhớ rõ, có chút Dạ Xoa đỉnh đầu liền kim quang long lánh, phía trên khảm nạm loại này màu vàng tảng đá. Chỉ thấy tiểu Dạ Xoa móng vuốt nhỏ nâng lên màu vàng hòn đá đến, sau đó nháy chớp hai mắt thật to, nhìn hướng Trần Thức, tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của hắn giống như. Trần Thức đối một màn này cũng là dở khóc dở cười. Hắn nhẹ gật đầu, dùng yêu tộc ngôn ngữ nói ra, "Ăn đi." Được đến cho phép, tiểu gia hỏa vui vẻ chít chít một tiếng, tựa hồ tại cảm ơn đồng dạng, sau đó liền từng ngụm ăn như gió cuốn. Cái này có chút kỳ hoa, một màn nhìn đến Trần Thức không khỏi bật cười, tiểu gia hỏa này cũng là thú vị, nói không chắc về sau bồi dưỡng một phen, có thể trở thành chính mình thủ hạ đắc lực cũng có nói. Thời gian một nén hương đi qua, nguyên bản to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân hòn đá bị tiểu gia hỏa ăn đến không một chút nào còn lại. Lúc này tiểu Dạ Xoa đưa ra hai cái móng vuốt nhỏ ôm chính mình tròn vo bụng nhỏ, đang nằm tại Trần Thức lòng bàn tay, lộ ra an nhàn cực hạn. Đương nhiên, Trần Thức giật mình, chỉ thấy tiểu Dạ Xoa trên bụng hiện ra từng đạo màu vàng đường vân đến, ngay sau đó tràn ngập tại toàn thân cao thấp. Đây là có chuyện gì? Trần Thức hơi nghi hoặc một chút, màu vàng đường vân chỉ là hiện ra một lát đến, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, mà tiểu Dạ Xoa cũng bắt đầu không nhúc nhích ngủ say tùy ý Trần Thức làm sao kêu gọi, cũng không có một chút dấu hiệu thức tỉnh. Trần Thức bất đắc dĩ đem Dạ Xoa phong cấm, sau đó thở dài. Thật sự là khó hầu hạ a. Rời đi Thất Tuyệt Quốc đã có nửa tháng. Trong thời gian này, Trần Thức không ngừng bốn phía hỏi thăm tin tức, theo Thanh Loan Thần Quốc cùng Mặc Long Thần Quốc bắt tay vào làm. Ở giữa, được đến một kiện đối hắn cực kỳ trọng yếu bí mật. Hai đại thần quốc tựa hồ tại xoay sở một kiện đại sự. Tại phiến khu vực này biên giới chỗ, có một cái cấm địa, tên gọi Quỷ Đầu Động. Quỷ Đầu Động bên trong truyền thuyết có thành tiểu tiên nhân đệ tứ cảnh bí mật, cũng có để vô số ngọc đan cảnh tu sĩ điên cuồng cực dương chi khí nói lên cực dương chi khí, đây chính là đột phá vào dương đan cảnh không thể thiếu đồ vật. Ngưng tụ dương thần lúc, nhất định phải có loại này giữa thiên địa tinh thuần nhất chí dương chi khí phụ trợ mới được. Mặc dù Trần Thức trên thân có quả nhân tâm bực này chí dương đồ vật, nhưng để cho an toàn, Trần Thức còn có ý định đi cái kia Quỷ Đầu Động đi vào trong một lần. Hai đại thần quốc xung phong, triệu tập xung quanh rất nhiều thế lực nhỏ, cộng đồng tiến vào cấm địa. Sở dĩ Trần Thức ngoại trừ bốn phía hỏi thăm Quỷ Đầu Động bên ngoài, còn thời khắc chú ý cái nào thế lực nhỏ thiếu người. Nửa tháng sau, đi qua hắn bền bỉ cố gắng, Trần Thức rốt cuộc tìm được một nhà tên là Bách Dược Các thế lực nhỏ. Đây là một nhà dùng luyện dược sư làm chủ thế lực, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng luyện dược sư lực hiệu triệu cũng không bình thường. Đối với cái này một thế lực, có tu sĩ cơ hội là xin gì được đấy. Mà Trần Thức ỷ vào chính mình không sai thuật chế thuốc, thành công lăn lộn đi vào. Bất quá hắn không có bộc lộ ra chính mình ngọc đan cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ là áp chế ở đan thái cảnh hậu kỳ. Dù sao hắn tu vi nếu là quá cao, trà trộn vào đến liền dễ dàng bị người hoài nghi hắn giấu vết hoạt động làm loạn. Mà còn hắn còn dò thăm hai đại thần quốc chi chủ thực lực cực kỳ cứng hãn. Nghe nói một người là dương đan cảnh hậu kỳ, một người khác tựa hồ đã đụng chạm đến tiên nhân đệ tứ cảnh cánh cửa. Trần Thức biết rõ tin tức này về sau, nội tâm cực kỳ rung động. Bất kể có phải hay không là thật, hắn cũng muốn cẩn thận là hơn. Thời gian nhoáng một cái, hai tháng đi qua sau, tại một mảnh rộng lớn quảng trường một bên, Trần Thức một mình đứng tại địa phương không đáng chú ý bốn phía biển người chen chúc. Ngoại trừ ở trung tâm hai đại thần quốc chi bên ngoài, toàn bộ quảng trường lại lục tục ngo ngoe tới rất nhiều thế lực, bọn họ phần lớn đều từng người đứng vững đội ngũ, theo sát lấy cùng mình giao hảo thần quốc. Dù sao Quỷ Đầu Động tiên là gần như tấp đất tấp vàng địa phương, có thể bên cạnh bắp đùi đi vào, đương nhiên phải tốt hơn rất nhiều. Hôm nay có Bách Dược Các lãnh sự người cùng hắn chấp đối, là một vị áo xanh mỹ phụ. Mỹ phụ nhân cùng hắn ước định cẩn thận địa phương ngay ở chỗ này. Bách Dược Các là xem như Thanh Loan Thần Quốc cấp dưới thế lực, dù sao đây là thánh địa, chỉ có thần quốc mới có thể đi vào. Trần Thức ánh mắt nhất chuyển, liền phát hiện nơi xa trên người mặc áo xanh Bách Dược Các một nhóm. Thế là hắn cũng phi thân đi qua. Đương nhiên, quảng trường trung ương cái kia làm người khác chú ý hai đại thần quốc hắn đương nhiên cũng chú ý tới. Bất quá một lát, hắn đi tới trên người mặc áo xanh mỹ phụ nhân trước mặt. Mỹ phụ nhân dáng người mê hồn, Bó sát người áo xanh cũng ràng buộc không ở kia ngạo nhân dáng người. Trần Thức nhìn không chớp mắt nói, phu nhân không có ý định đi theo xuống giảng giải sao? Mỹ phụ nhân thấy Trần Thức đối với chính mình không có chút nào hứng thú bộ dạng, không khỏi chân mày cau lại, sau đó chán nói, ai? Trên đời nam nhân đều giống ngươi như vậy vô dục vô cầu, thì tốt biết bao. Cái này bị nàng mời chào tới tu sĩ, nàng có thể là vừa ý cực hạn, phía trước đủ tiểu châm ngòi, đối phương nhưng là nhà vệ sinh tảng đá đồng dạng. Trần Thức nghe lời ấy, lập tức im lặng. Ngươi cũng quá trầm mê nam sắc. Mặc dù chính mình cũng không phải cái gì tuyệt thế mỹ nam. Bất quá, ta nhưng phải nhắc nhở trước đạo hữu một câu. Mỹ phụ nhân ánh mắt ngưng lại nói, dùng đạo hữu cái này chỉ là đan thai cảnh hậu kỳ tu vi, tại quỷ đầu động bên trong, có lẽ liền tự vệ cũng khó khăn. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, chúng ta bách dược các mời một vị ngọc đan cảnh hậu kỳ tu sĩ xem như bảo vệ, một khi chuyện gì xảy ra, cũng có cái dựa vào. Sở dĩ, chờ vào quỷ đầu động về sau, mong rằng đạo hữu chớ có chạy loạn, ngoan ngoãn nghe theo thiếp thân an bài mới là. Trần Thức nghe lời này, trong lòng thầm nghĩ chính mình dù là gặp phải dương đan cảnh, cũng không phải không thể giết. Chỉ bất quá, loại thủ đoạn này còn là giấu đi tương đối tốt, bất hiển sơn bất lộ thủy tu sĩ mới đáng sợ nhất. Thế là hắn gà con mổ thóc giống như gật đầu, nói: "Phu nhân nói cực phải, tại hạ đan thai cảnh hậu kỳ tu vi cũng tới không dễ, tự nhiên không muốn hao tổn tại quỷ đầu động bên trong." Mỹ phụ nhân nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, sau đó mới nói: "Cái này quỷ đầu động à, lần trước mở ra lúc, đã không biết có cỡ nào xa xưa. Ta chỉ biết là, kia là một mảnh ở vào phía dưới khổng lồ thế giới, tại quỷ đầu động bên trong, gần như mỗi đi một bước, liền sẽ gặp đủ tiểu thiên tài địa bảo. Thậm chí một số nơi này chưa bao giờ có đồ vật, mà còn trọng yếu nhất chính là ở bên trong tràn ngập khổng lồ tinh thuần nguyên khí, càng đến gần khu vực trung tâm liền càng nồng đậm, nếu là có thể ở bên trong tu hành một đoạn thời gian, đủ để bù đắp được ngoại giới trăm năm lâu." Mỹ phụ nhân càng nói càng kích động, trong bất chi bất giác trên ngọc dung vậy mà chậm rãi bao phủ một tầng hương hạ, xem ra cực kỳ mê người. Chân thức thần sắc khẽ nhúc nhích ở giữa, trong lòng cũng cực kỳ rung động, thầm nghĩ nơi này quả nhiên không hổ là thánh địa, không nghĩ tới cư nhiên như thế giàu có. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn ở bên trong một mực tu luyện tới dương đăng cảnh cũng không phải không có khả năng rồi. Lúc này, một vị trên người mặc áo lam trung niên tu sĩ đi tới, hắn nhíu mày nhìn về phía Trần Thức, hừ lạnh một tiếng về sau, cái này mới thần thái biến đổi mà nhìn xem mỹ phụ nhân. "Ha ha, phu nhân, đợi lát nữa phía dưới gặp nguy hiểm lời nói, nhớ rõ hướng Lý Mộ nơi này dựa vào, ngươi yên tâm, có ta ở đây, trừ phi là dương đan cảnh lão quái tự mình động thủ, nếu không tất nhiên bảo vệ ngươi an toàn." Trần Thức nghe vậy, trong lòng buồn cười không thôi, chỉ bằng ngươi kia đáng thương ngọc đan cảnh tu vi, mà còn cái này áo lam tu sĩ khí cơ không ngừng trên dưới chập trùng, hiển nhiên là vừa mới gương vỡ còn không có bao lâu, mà còn đan dược tính chất phụ trợ cũng mười phần lớn, chỗ bồi dưỡng tu vi tự nhiên phủ phiếm không gì sánh được. Trần Thức thầm nghĩ ngày sau nếu là đột phá dương đan, cũng không thể như vậy làm ẩu. Cơm hẳn là từng miếng một mà ăn, tu hành cũng muốn một bước một cái dấu chân đi, không thể truy cầu hiệu quả nhanh chóng. Mỹ phụ nhân nghe vậy, cho cái kia trung niên tu sĩ lễ phép cười một tiếng, sau đó nói: "Lý đạo hữu như vậy để bụng, thiếp thân ngược lại là thụ sủng nhược kinh. Bất quá cũng chỉ thế thôi, nếu là nói nàng nhiều tôn kính một vị ngọc đan cảnh tu sĩ, vậy còn không đến mức như vậy. Dù sao bách dược các bày ở nơi này, một hô phía dưới liền có thể dẫn tới hơn 10 vị ngọc đan cảnh tu sĩ vì đó xông pha chiến đấu. Chỉ bất quá, bây giờ quỷ đầu động can hệ trọng đại, bách dược các không có khả năng tùy ý mời chào tu vi quá cao tu sĩ, cũng chỉ có thể tìm xem người quen." Mắt thấy mặt trời lập tức liền muốn xuống núi, có thể hai đại thần quốc nơi đó không chút nào động tĩnh cũng không có. "Phu nhân, đây là có chuyện gì?" Trần Thức hoài nghi nói. "Bọn họ tại quảng trường này chờ một ngày." Mỹ phụ nhân nghe vậy, nhưng cười khanh khách một tiếng, sau đó nói: "Bọn họ tại cầu nguyện đâu, quỷ đầu động mở ra, nhất định phải là muốn đêm trăng rằm mới được, mà còn nhất định phải từ thánh nữ tự tay mở ra. Tuy nói là số lượng không nhiều mở ra, nhưng ngươi cũng đừng quá kích động, cái kia hai vị thần quốc chi chủ có lẽ cũng còn rất chờ ở đây." Mỹ phụ nhân liếc nhìn hai đại thần quốc vị trí, không khỏi thấp giọng nói: "Thần quốc chi chủ cũng tới." Trần Thức ánh mắt lóe lên, nói: "Mỹ phụ nhân lắc đầu, không xác định, bất quá hai quốc đại tế ti đều đến, cái kia thần quốc chi chủ hẳn là cũng tới mới đúng." Trần Thức trong lòng khẽ nhúc nhích, thần quốc chi chủ kia là nơi này sức mạnh lớn nhất. Mặc dù bọn họ cùng tiên động là đối lập, thế nhưng tôn trọng cường giả vẫn luôn là tu tiên giới tuyên cổ bất biến định luật. Ý gì hết năm đó đại tấn nhân tộc đại tu sĩ vượt biên chém giết Tây Hoang đại yêu, mà còn liền tại Tây Hoang địa giới bên trên, cái kia cũng không thấy vị nào đại yêu vương nhảy ra giúp đỡ. Không bao lâu, theo trên trời mặt trăng càng sáng tỏ cùng mượt mà, toàn bộ trên quảng trường đống nhiên vang lên một trận giống như là đọc kinh văn đồng dạng âm thanh. Trần Thức sắc mặt biến hóa, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Sau đó, quảng trường trung ương liền đống nhiên xông khí một cỗ xích tiêu đến, thẳng tới trời cao. "Đến rồi." Mỹ phụ nhân thần sắc ngưng trọng nói. Sau đó, xích tiêu tại không trung tán đi, lưu lại một chút hồng quang. Một lát sau, cả tòa quảng trường đột nhiên chấn động, một cỗ cực kỳ nặng nề cảm giác gáp bách trong lúc đó hàng lâm xuống. Trần Thức sắc mặt biến hóa, cỗ này áp lực cực kỳ có uy thế, tựa như là muốn hắn thần phục đi xuống đồng dạng. Trần Thức hừ lạnh một tiếng, trên thân thanh quang lấp lánh, liền đem cỗ này áp lực vô hình cho khiên xuống. Cái kia họ Lý Ngọc đang cảnh tu sĩ nguyên bản chẳng thèm ngó tới thần sắc lập tức vì đó trì trệ. Nguyên bản hắn muốn nhìn Trần Thức xấu mặt, loại áp lực này đối với một cái đan thai cảnh tu sĩ tới nói, cái kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng liền sẽ bị đè sập, trừ phi thuận cùng nó, vì trên mặt đất. Bởi vì lúc này trên quảng trường, ngoại trừ kháng chủ áp lực tu sĩ nhân tộc bên ngoài, còn lại kẻ yếu đều té quỵ dưới đất. Đây đối với bọn họ tới nói, là tới sâu trong linh hồn uy áp, là không cho kháng cự. Cái kia áo lam tu sĩ chỉ cảm thấy có chút khó tin. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có đan thai tu vi, nhưng so với mình cái này ngọc đan cảnh tu sĩ biểu hiện đều muốn nhẹ nhõm không ít. Hỗn đản, tiểu tử này chắc chắn là vận dụng cái gì bí bảo loại hình đồ vật. Họ Lý tu sĩ trong lòng bộ dạng này nói với mình. Mỹ phụ nhân mặc dù té quỵ dưới đất, nhưng lặng yên ngẩng đầu lên, liếc nhìn Trần Thức. Làm phát hiện hắn lù lù bất động thời điểm, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Xem ra, tiểu tử này ngược lại là giấu không ít thủ đoạn nha. Nàng trong lòng nghĩ thầm. Mà sau đó lặng yên liếc mắt đưa tình cho Trần Thức nhìn, cậu thêm bên trên nàng cứ như vậy quỳ trên mặt đất, cái kia dáng người càng phát để người không khỏi miên man bất định. Trần Thức nhưng liếc mắt, trong lòng hắn có thể rõ ràng. Nữ nhân này chính là muốn đem chính mình bó chết tại Bách Dược Các, có lẽ nàng nhìn ra Trần Thức to lớn tiềm lực, nghĩ hết biện pháp muốn lưu lại hắn. Bởi vì mỹ phụ nhân biết rõ, muốn Trần Thức dạng này tu sĩ, một cái nho nhỏ Bách Dược Các, lưu không được hắn. Thế nhưng, cứ như vậy thả đi một vị tu sĩ, nàng lại không nỡ, cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần dùng loại này có chút thấp kém phương thức giữ lại Trần Thức. Thoạt đầu nàng tưởng rằng Trần Thức chỉ là trên mặt giả vờ thanh cao, nhưng sau một thời gian ngắn, nàng mới biết được, tiểu tử này không thể là giả, hắn là thật tài gạo dầu muối đều không bảo. Về sau, nàng liền lấy loại phương thức này đến tìm niềm vui, dù sao Trần Thức để nàng ăn quả đắng đến mấy lần, chính mình nhưng phải trả thù lại mới là. Theo quảng trường chấn động không ngừng, Trần Thức đột nhiên cảm thấy một cỗ từ không gian đảo lộn phát tán đi ra xé rách lực lượng. Không phải là không gian truyền tống. Trần Thức nghi ngờ nhìn một phía. Lúc này, trên đất tu sĩ nhộn nhịp đứng lên, cô kia cảm giác áp bách cũng biến mất hầu như không còn. Đột nhiên, Trần Thức trong tay ấm áp, hắn cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào, mỹ phụ nhân đem hắn mềm mại không xương tay ngọc duỗi vào. Nắm bước rồi, không phải vậy đợi lát nữa truyền tống sau đó sẽ mất đi phương hướng tại không gian vòng xoáy bên trong. Mỹ phụ nhân cười nhẹ nhàng nói, chỉ bất quá, Trần Thức nhưng sắc mặt nghiền ngẫm, bởi vì Bách Dược Các những người kia giờ phút này chính tràn ngập tức giận mà nhìn xem chính mình, thật giống như hắn Trần Thức đoạt bọn họ cái gì quý giá đồ vật đồng dạng. Đặc biệt là cái kia áo lam tu sĩ, lúc này càng là hai mắt định phun ra lửa cháy hừng hực đến, hắn không thể lập tức liền cùng Trần Thức đánh một trận, đem hắn đánh sống không bằng chết. Trần Thức thấy thế, lập tức chơi tâm nổi lên, đã ngươi cố ý chỉnh ta, vậy cũng đừng trách Trần Mộ bất nghĩa. Thế là hắn khẽ cười một tiếng, nói, ha ha, tất nhiên phu nhân quan tâm như vậy Trần Mộ, vậy không bằng lại nắm chặt một chút đi. Sau đó, hắn một tay bỗng nhiên ôm trầm mỹ phụ nhân cái kia không chịu nổi nắm chặt thân hình như thủy sa chi, sau đó đem hắn kéo vào trong ngực. A! Mỹ phụ hoảng sợ gào thét, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên liền hiện lên đạo đạo hường hạ, một mực đỏ đến lỗ tai. Làn gió thơm sông vào mũi. Trần Thức cảm thụ được trong ngực thơm mềm ấm áp, trong lòng nhưng có chút kẻ nhạt vô vị. Dù sao đây không phải là chính mình Thái Vân, liền xem như mỹ mạo không gì sánh được, dáng người bốc lửa, cũng mảy may để không nổi một chút ý nghĩ khác. Kết quả là, Bách Dược Các một đoàn người thấy thế, kém chút phun ra một cái lao huyết tới. Họ Lý tu sĩ càng là đỏ mắt trực tiếp một quyền đánh tới, mang theo đáng sợ uy thế. Tại trong lòng hắn, mỹ phụ nhân đã sớm bị coi là độc chiếm, dù không được người khác làm bận. Nhưng hôm nay cái này chỉ là đan thai tu sĩ, nhưng như vậy sắc đảm bao thiên, thật là làm cho hắn lên cơn giận dữ, không thể nhịn được nữa. Có thể là, nắm đấm của hắn còn không có đánh tới, quảng trường này liền hồng mang đại phóng, một cái mắt, liền mở ra truyền tống đại trận. Theo một cỗ mất trọng lượng cảm giác xuất hiện, Trần Thức liền ôm mỹ phụ nhân cùng nhau rơi vào truyền tống không gian bên trong. Chương 128, quỷ đầu động bên trong có thổ dân tại qua có mấy cái canh giờ bộ dạng về sau, Trần Thức trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái to lớn ánh sáng động, để hắn thần sắc vì đó chấn động. Lối ra đến. Sau đó hắn cùng mỹ phụ người một trước một sau liền tiến vào trong đó. Theo quang mang một trận chói mắt, Trần Thức chân lại bước lên kiên cố mặt đất. Hắn nháy mắt khôi phục thần niệm lực lượng, sau đó liền bắt đầu liếc nhìn bốn phía tình hình tới. Chỉ thấy nơi này tựa hồ là một cái hố quật bộ dạng, tại đỉnh đầu hắn mấy trăm chỗ là đen kịt một màu nham thạch, một mực dọc theo một cái thông đạo dọc theo đi, không biết có bao xa. Mà không gian bốn phía cũng lớn đến đáng sợ, Trần Thức xem chừng, cái này động quật rất có thể gần mấy ngàn mở lớn. Đương nhiên, cái này cũng mèn mèn cái này động quật, bởi vì tại động quật bên ngoài, hiển nhiên còn có càng thêm hào quang sáng tỏ, nói cách khác còn có càng rộng lớn hơn không gian. Đây chính là quỷ đầu động một bộ phận, thế nào, cảm khái a? Đồng nhiên, Trần Thức bên cạnh vang lên mỹ phụ nhân âm thanh. Chỉ bất quá, lần này nàng lại không tiểu thanh tiểu khí câu dẫn Trần Thức, hiển nhiên cũng là bị Trần Thức lúc trước cử động dọa. Trần Thức gật gật đầu, xác thực, sợ rằng còn chưa tới quỷ đầu động chỗ sâu nhất vị trí. Sau đó, tại bọn hắn bốn phía lại lục tục ngo ngoe có người xuất hiện, đều là Bách Dược các nhân viên. Trần Thức đánh ra bốn phía, lại phát hiện nơi này kỳ thật không hề cùng trong tưởng tượng đồng dạng, bốn phía không vẹn vẹn không có khắp nơi trên đất linh dược, mà còn nguyên khí cũng cực kỳ mỏng manh, thậm chí có thể nói gần như không có. Loại này to lớn chênh lệch để Trần Thức có loại bị lừa gạt bị lừa cảm giác. Ha ha, ta cũng không có lừa ngươi nha. Mỹ phụ nhân khẽ cười một tiếng về sau, liền quay đầu lại gọi Bách Dược các mọi người đi. Lúc này, áo lam tu sĩ đi tới, hắn thần sắc che lấp, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là còn dám đụng Thúy Ngọc Nhi một ngón tay, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thúy Ngọc Nhi, đây là người mỹ phụ kia danh tự. Trần Thức sắc mặt lạnh nhạt, người này thật đúng là đem mình làm dễ hành. Bất quá loại này bay giống Trần Thức còn khinh thường đi làm, hắn chỉ để ý có thể hay không tại di tích bên trong được đến muốn đồ vật. Dù sao cái này quỷ đầu động khổng lồ như vậy, liền tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên không phải tất cả mọi người có thể truyền tống đến cùng một cái vị trí. Chúng ta hãy mau gấp rút lên đường, không nghĩ tới bị truyền tống đến quỷ đầu động nhất phía nam, cũng chỉ có nơi này nhất là rách nát, không có nguyên khí cùng bà bối. Thúy Linh Nhi nói. Trần Thức nghe vậy, hơi nhíu mày, hỏi, ủy đầu động đến cùng có mấy cái bộ phận tạo thành. Thúy Ngọc Nhi lộ ra một vẻ nghiêm trọng, lập tức nói, thiếp thân biết cũng không nhiều, chỉ là biết do hướng bắc đi sẽ gặp phải một đầu vực sâu khổng lồ. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc đích, lập tức im lặng lái đột quang, bay lên bầu trời. Sau đó, Bách Dược các một nhóm liền hướng về nơi xa ánh sáng chi địa bay đi, đi đến nơi đó, liền có thể đi một địa phương khác. Quỷ đầu động, đây là một tòa trong bóng tối lớn quật, nó hiện ra một cái thập tự. Tại phía nam, là một mảnh đất chết, nơi đó cái gì cũng không có. Mà đồ vật Bắc Tam Phương nhưng khác nhau rất lớn, không chỉ có phong phú nguyên khí, còn có đủ tiểu thiên tài địa bảo. Những cái kia bị truyền tống đến đây tu sĩ nhân tộc, giờ phút này vậy mà nhấc lên một đợt lại một đợt chiến đấu. Mà tại cái này thập tự trung ương nhất, cũng chính là quỷ đầu động trọng yếu nhất chỗ. Tại nơi đó, mai táng có lịch đại động chủ vẫn lạc phía sau di thể, mà còn nơi đó nguyên khí một phần bạn liền đủ để cho một vị tu sĩ theo luyện khí đến ngọc đăng cảnh. Lúc này, tại thập tự trung tâm, có một tòa huy hoàng cự thành, tòa thành này từ không trung bên trên xem ra giống một cái hồng hoang cự thú yên tĩnh nằm sấp. Nơi đó có quỷ đầu nhất tộc vinh dự cùng lịch sử di tích. Lúc này Thanh Loan thần quốc cùng Mặc Long thần quốc người đang đứng tại cửa thành to lớn miệng. Tại bọn hắn trước mặt là cổ xưa mà di tích thần bí. Thanh Loan đại tế ti đôi mắt đẹp khẽ động, nàng nhìn hướng tĩnh mịch thành thị, nói khẽ, bây giờ chúng ta đến, cũng không biết có hay không bừng tỉnh lịch đại quỷ đầu động chủ môn. Một lát sau, Mặc Long thần quốc người chậm rãi đi tới. Mặc Long thần quốc đại tế ti là một vị tóc trắng xóa lão giả, trong tay hắn chống một cái xem da đen như mực quả trượng, da mặt rún gió giống như cây khô già, trong miệng răng đều không thừa mấy biên. Thanh Loan đại tế ti, ngươi chuẩn bị lúc nào đi vào? Mặc Long thần quốc đại tế ti thấp giọng nói, lần này tiến vào quỷ đầu động, tự nhiên do ta Thanh Loan thần quốc chủ đạo, sở dĩ lúc nào đi vào, ta tự nhiên sẽ hiểu, không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Thanh Loan đại tế ti giọng nói hờ hững. Mặc Long thần quốc đại tế ti cười như không cười gật gật đầu, ha ha, đã ngươi biết rõ, vậy thì tốt, bất quá, đợi lát nữa lôi bên yêu linh vậy nhưng phải đều bằng bản sự tranh đoạt rồi. Thanh Loan đại tế ti nghe vậy, sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra băng hàn mấy phần. Mặc Long thần quốc mười phần am hiểu chinh chiến cùng công sát, sức chiến đấu siêu cấp mạnh, mà Thanh Loan thần quốc thì tại chiến đấu phương diện này không so được Mặc Long nhất tộc. Nhưng Thanh Loan đại tế ti còn là lạnh giọng đáp lại nói, Mặc Long đại tế ti liền không cần phí công phí sức, ta tự có phân tốc. Chân thức một đoàn người trải qua thật lâu phi hành thuật về sau, rốt cục là đi tới phần cuối. Tại phía trước, ánh sáng màu trắng càng để lâu càng nhiều, đã đâm vào đôi mắt đau nhức. Đột nhiên từ cái này giữa bạch quang, lại hiện ra rất nhiều đạo thân ảnh tới. Là người của thế lực khác. Thúy Linh Nhi lạnh giọng nói. Chân thức có chút gật một cái, dù sao phụ thuộc hoàng tộc đi vào, cũng không chỉ bọn họ bách dược các một nhà. Ta từng nghe tại quỷ đầu động bên trong có một tòa lôi uyên, bên trong có giấu một cái ẩn chứa thiên địa tinh thuần sấm sét lôi yêu, chính là không biết ở nơi nào. Cái kia áo lam tu sĩ bỗng dưng toát ra một câu nói kia tới. Nghe nói cái kia quỷ đầu động bên trong tựa hồ có thổ dân thế lực tồn tại. Chậc chậc, thật sự là thần kỳ à, tại này đến thế giới bên dưới, thế mà còn có tu sĩ tồn tại. Có người cảm thán không thôi. Vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Chân thức không đợi bách dược các những người còn lại, liền đi trước một bước đạp đi vào. Hắn cũng không muốn cùng những người này ở cùng một chỗ, nếu không kế hoạch của mình liền muốn thất bại. Theo toàn cảnh là bạch quang tán đi, Trần Thức trước mặt lộ ra một mảnh khác thế giới tới. Đây là một mảnh tràn ngập sấm sét thế giới, từng đạo lôi điện từ trời rơi xuống. Trần Thức hơi nhíu mày, nơi này hẳn là lôi bên đi. Thế là Trần Thức quyết định trước hiểu một cái nơi này lại nói. Lưu Sư Minh, cái này lôi yêu quả nhiên có chút môn đạo, không nghĩ tới vậy mà như thế khó dây dưa. Một chỗ bằng phẳng trên mặt đất, có năm đạo trên người mặc áo bào sáng người, tại bọn hắn trước mặt có một cái hình thù kỳ quái yêu thú nằm ngửa trên đất. Yêu thú này giống như liệu, nhưng trên đầu mọc ra một cái màu vàng độc giác, toàn thân lóe ra hào quang màu xanh lam. Xem ra đây chính là cái gọi là lôi yêu. Những này lôi yêu đều là lôi bên mới đặc hữu, chúng nó phần lớn đều chỉ là bình thường dã thú, nhưng ở nơi này sống lâu, quỷ dị lôi đỉnh chi lực dần dần thay đổi dã thú nguyên bản thân thể, đem hắn tạo thành so yêu thú tồn tại càng khủng bố hơn. Mà còn những này lôi yêu trên thân bảo vật không ít, dù sao lâu dài bị lôi điện chi lực sửa đổi thân thể, trên thân mỗi một cái bộ phận đều có thể xem như luyện khí hoặc là tài liệu luyện đan. Lưu Không Đồng nhất cổ tay rung lên, một cái ngân thương thoáng hiện mà ra, hắn một tay chấp súng, nhanh gọn đem cái này lôi yêu phân thây, đem những tài liệu này đều thu lại. Nói không chắc trở về có thể cùng các trưởng lão đổi vài thứ. Lưu Không Đồng nhất phân phó nói. Sau đó hắn lại nhướng mày, ánh mắt lạnh lạnh đánh giá bốn phía. Đồng nhiên, hắn âm thanh lạnh lùng nói, các hạ nhìn lâu như vậy, sao không hiện thân gặp mặt? Nghe xong lời ấy, bốn phía mấy vị thực lực tại Ngọc Đan cảnh áo bảo sám tu sĩ lập tức cảnh giới. Có thể đếm được hơi thở đi qua, xung quanh vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua đến hô hô âm thanh. Lưu Không Đồng nhất thần sắc khẽ biến, lắc đầu, xem ra là ta quá lo lắng, chúng ta đi thôi. Sau đó liền mang một đám đệ tử cực tốc rời đi nơi này. Tại đi rồi có thời gian một nén hương, một bóng người lặng yên theo một viên cành lá xanh tươi trên cây hiện ra thân hình, chính là trốn ở trên cây Trần Thức. Hắn nhìn xem những người kia rời đi thả hướng, trong mắt kinh ngạc lóe lên. Tu sĩ kia rõ ràng là đang gạt chính mình, quả nhiên là suy nghĩ kín đáo hàng người. Vừa rồi những người kia đến từ trời dương cửa, đây là Trần Thức gặp phải cái thứ nhất thổ dân thế lực. Hai ngày này Trần Thức đều lặng lẽ đi theo trời dương môn nhân sau lưng, bởi vì bọn họ tính toán săn giết lôi yêu, mà Trần Thức cũng tương tự cảm thấy hứng thú, nhưng khổ vì không có đồng hành người. Một người săn giết lôi yêu có chút lỗ mãng, liền lén lút đi theo những người này học tập như thế nào diệt sát lôi yêu. Liền hiện tại xem ra, quyết định này là mười phần cần thiết, bởi vì thông qua mấy ngày theo dõi học tập, hắn biết rõ lôi yêu bình thường đều có một cái nhược điểm, đó chính là sẽ tại một ngày sấm sét thời khắc yếu đuối nhất hành động bất tiện. Đây cũng là thích hợp nhất săn giết lôi yêu thời điểm. Hạ quyết tâm, Trần Thức tìm cái cùng trời dương cửa một đoàn người phương hướng ngược nhau mà đi, cái này Lôi Yêu hắn tình thế bắt buộc. Mà còn Trần Thức cảm thấy còn là chính mình một người hành động tốt, dù sao đồng hành của hắn phần lớn cũng mạnh, mà còn cực kỳ cản trở. Lắc đầu, Trần Thức dứt bỏ trong đầu tạm niệm, hắn hiện tại muốn trước thử săn giết một cái Lôi Yêu, sau đó lại tiến đến mai rùa bên trên đánh dấu địa phương. Trần Thức săn giết Lôi Yêu động lực đều đến từ một khối thần bí mai rùa. Cái này mai rùa chính là hắn ngẫu nhiên đoạt được, mai rùa bên trên ghi chép cực dương chi khí nhất định phải dùng Lôi Yêu yêu đan nhắc tới lấy. Hắn muốn có được cực dương chi khí, cái này Lôi Yêu liền không thể hoặc thiếu. Mà còn, Lôi Yêu càng cường đại, đối với hắn tới nói cũng liền càng tốt. Tại một chỗ rừng rậm ở giữa, có một tòa dùng thanh quang lượn lờ dây leo bệnh thành nơi ẩn náu. Từ bên ngoài nhìn, cái này nơi ẩn náu tuy có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng bên trong đen xì thấy không rõ có đồ vật gì. Trần Thức đứng tại mấy trượng có hơn trên một cây đại thụ, hắn dùng thần niệm thăm dò vào trong đó, chỉ có thấy được tổ bên trong có hai viên màu làm trứng, chắc là cái kia Lôi Yêu chỗ sinh. Thế là Trần Thức dứt khoát ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chờ cái kia Lôi Yêu chính mình hành động bất tiện thời điểm lại xuống sát thủ. Nửa canh giờ trôi qua, đánh thẳng ngồi điều tức Trần Thức đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy một đầu màu u lam đại mãng theo một bãi cỏ bên trên chậm rãi đến, nó đi qua địa phương đều bởi vì thân thể cao lớn mà trở nên lộn xộn. Trước mắt Lôi Yêu yêu nguyên cực kỳ nội liễm, nếu không phải Trần Thức thần niệm cường đại, cũng không thể phát giác nó đến. Tiếp cận tam phẩm Lôi Yêu, Trần Thức ngừng thở, dùng thần niệm đem chính mình ngăn cách, để tránh bấy nhiều đến cái kia đại mãng. Mà cái kia đại mãng xà tại rời ổ huyệt còn có một chút khoảng cách lúc, đột nhiên dừng lại, nó ngẩng đầu lâu to lớn, đem đầu lưỡi đỏ thắm tại không trung phun ra nuốt vào. Một lát sau, tựa hồ không có phát hiện cái gì, thế là liền rút về cái kia dây leo trong xào huyệt. Trần Thức tâm thần khẽ nhúc nhích, cái này ra hỏa xem ra còn là trong không khí phát hiện hắn đã từng lưu lại qua mùi, nhưng may mà không có phát hiện hắn giấu kín chi địa. Tiếp xuống, Trần Thức liền chỉ để ý yên tĩnh chờ đợi trong một ngày Lôi đỉnh chi lực nhỏ yếu nhất thời điểm. Chợt, hắn lần thứ hai nhắm mắt dưỡng thần, trên trời u lam quang mang thì không ngừng trở thành nhạt. Không biết bao nhiêu canh giờ trôi qua, giữa thiên địa lam quang đã mười phần nhạt, lúc này không còn có tiếng sấm cùng kim quang xuất hiện, Trần Thức cũng mở hai mắt ra, hắn biết rõ, săn giết thời khắc đến. Không có lại che lấp, Trần Thức bá đạo thần niệm trực tiếp quét ngang qua, cái kia màu xanh trong xào huyệt chuyển ra một trận hí, sau đó run rẩy dữ dội, thân thể to lớn từ bên trong chui ra. Đại mãng màu vàng yêu dị dựng thẳng đồng tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên mấy trượng có hơn cái kia tu sĩ trẻ tuổi, cái đuôi của nó không ngừng đung đưa, tựa như lúc nào cũng sẽ hướng Trần Thức phát động tiến công. Có thể Trần Thức không định cho nó công kích cơ hội, hắn rút kiếm mà lên, trực tiếp mượn Nazi phủ qua trong dây lát đi tới cự mãng trước mặt, sau đó chém xuống một kiếm. Đinh một tiếng, một chút tia lửa bốc lên, Trần Thức thi vương kiếm thế mà bị trực tiếp bắn ra. Tốt cứng cỏi làn da. Trần Thức trong lòng cảm giác nặng nề, cái này cự mãng lúc này không chỉ có rất khó sát thương, mà còn sức sống còn rất tràn đầy, xem ra Lôi Yêu cùng Lôi Yêu ở giữa cũng không thể đánh động. Trần Thức mũi chân trèo lên một lần, thân hình lập tức bay ngược trở về, cùng cái này cự mãng kéo dài khoảng cách. Có thể cự mãng nhưng không buông tha, nó đầu rắn dương lên, lập tức thân thể bắn ra đi, dài tràn đầy như lưỡi dao răng nanh miệng to như chậu máu trực tiếp cắn về phía Trần Thức. Nguy cơ phía dưới, Trần Thức cũng không do dự, tâm niệm vừa động, đem kiếm hướng xuống bắn ra. Tuyết Mạn Tiên Sơn, vù vù đột nhiên nổi lên ở giữa, kiếm mang phóng lên tận trời. Ông, kiếm khí như nha, một vòng chói mắt bạch quang đột nhiên càn quét. Cái kia cự mãng lập bốn phía ầm vang bị bạch quang chôn bụi. Qua mấy phần về sau, bụi mù tan đi. Trần Thức trong lòng khẽ động, nhanh chóng hướng về tới, liền thấy được đầu kia cự mãng đầu trực tiếp bị kiếm khí xoắn đến ra chóp thịt bong, thân thể to lớn còn tại nguyên chỗ vặn vẹo không ngừng. Sau đó hắn chém ra vài kiếm, xung kích thần hồn, cái này mới cướp đi đại mãng tính mệnh. Nhìn xem to lớn thần rắn, Trần Thức rơi vào trầm tư. Kiếm của mình chém không ra mãng xà này ra, nhưng hắn lại không muốn lãng phí tốt nhất tài liệu. Càng nghĩ, liền tại hắn mặt mày ủ rũ lúc, đột nhiên trên mặt đất có cái sáng lấp lánh đồ vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn cúi đầu xuống, nhìn kỹ lại, kia là một viên bị kiếm mang nổ bay cự mãng hầm răng, chính lóe ra hàn quang. Lập tức, Trần Thức kế thượng tâm đầu, tất nhiên cái này cự mãng lân giáp cứng rắn không gì sánh được, vậy nó răng nhọn khẳng định cũng vô cùng sắc bén đi. Dùng kiếm mâu, công kia thuẫn. Nói làm liền làm, Trần Thức phí sức rút ra mấy viên to lớn răng nhọn, sau đó rất nhẹ nhàng liền cắt cự mãng lân giáp, sau đó hắn liền được đến một tấm hoàn chỉnh da rắn. Hắn cảm thấy con rắn này ra ngược lại là có thể luyện chế thành một kiện nội giáp, phòng ngự tính cũng không sai. Cất kỹ lân giáp cùng răng nhọn về sau, Trần Thức định rời đi nơi đây, nhưng khi hắn đi qua cái kia bị nổ nát đầu rắn lúc, nhưng quỷ thần xui khiến tại đầu rắn bên trong tìm thứ gì. Mấy hơi thở về sau, Trần Thức trong tay nhiều cái hạt châu màu xanh lam. Quả nhiên, chỉ có thực lực cường đại Lôi Yêu mới có tỷ lệ sinh ra yêu đan. Trần Thức mừng rỡ đem màu lam yêu đan bỏ vào túi trữ vật bên trong, sau đó hắn ánh mắt lại chuyển hướng cái kia màu xanh nơi ở nó. Ngươi làm hại ta lớn khó khăn, ta cầm ngươi hai cái trứng không quá phận đi. Sau một lúc lâu, không biết nơi nào có tam phẩm Lôi Yêu. Chương 129, Lôi Linh bạo động giờ phút này, tại rời Trần Thức rất xa một nơi, nơi đó lam quang đã đến cực kỳ rực rỡ tình trạng, tại nơi đó trên mặt đất có một đạo to lớn rãnh sâu, trong rãnh sâu đen như mực, không biết sâu bao nhiêu cũng không biết có đồ vật gì. Lúc này, có một người thế mà đứng tại cái này rãnh sâu bên dưới, hắn hai mắt tản mát ra khiếp người thành mang, bộ da toàn thân đều biến thành màu xanh. Quỷ đầu tộc, các ngươi đem bản tôn nốt, thật đúng là cho rằng ta không có cách nào tới sao? Người kia lẩm bẩm, âm thanh vô cùng băng lãnh. Đã các ngươi không đem bản tôn làm người đối đãi, hắc hắc, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Sau đó, trong tay hắn vô căn cứ nhiều một đoạn cành cây khô, sau đó hắn đối với cái kia cành cây khô nói lẩm bẩm, chỉ một nháy mắt, cành cây khô liền đại phóng ánh sáng xanh lục. Sau đó hắn cười hắc hắc, tiện tay đem cành cây ném vào trong vực sâu. Cành cây rơi xuống vào vực sâu bên trong, một lát sau liền bị cái kia không biết hắc ám nuốt chửng lấy. Ầm ầm. Một lát sau, mảnh này vực sâu thế mà bắt đầu chấn động. Trên bầu trời đám mây dao động, bốn phía tiếng gió rít gào, trong vực sâu ẩn ẩn có đáng sợ gào thét vang lên. Cùng lúc đó, bên ngoài cái kia quỷ đầu động ở trung tâm, Thanh Loan đại tế ti cùng Mặc Long đại tế ti bỗng nhiên mở mắt ra. Bọn họ liếc nhau về sau, đều có chút khiếp sợ. Chẳng lẽ, vật kia muốn đi ra? Chân thức tại mảnh này lôi lên đã vượt qua nửa tháng. Tại nửa tháng này thời gian bên trong, hắn mới tính biết rõ, nguyên lai nơi này thật sự là có động thiên khác. Không nói đến tràn ngập giữa thiên địa đáng sợ lôi đỉnh chi lực, những cái kia ẩn nút lên lôi yêu, Trần Thức săn giết cũng hết sức khó khăn. Bây giờ hắn đã có rất nhiều khỏa lôi yêu yêu đan, định dùng đến luyện chế đan dược. Đi qua những ngày qua không ngừng thăm dò, Trần Thức rất kinh ngạc, hắn mặc dù biết lôi nguyên bên trong có thổ dân tồn tại, nhưng không nghĩ tới cái này lôi nguyên bên trong có đại lượng tu sĩ nhân tộc tồn tại, đồng thời còn sáng lập rất nhiều môn phái tu chân. Mà thông qua hỏi thăm, Trần Thức cũng biết, lôi nguyên bên trong mạnh nhất thế lực là một cái tên là Lôi Linh Cung thế lực. Trong cung lại có hai vị dương đan cảnh tu sĩ, một người trong đó gọi là Lôi Quảng. Lôi Quảng lại có cái huynh đệ, tên gọi Lôi Sơn, cũng là dương đan cảnh tu sĩ, tại mảnh này lôi nguyên bên trong, hai người huynh đệ không ai dám trêu chọc. Ầm ầm lôi minh ù ù mà lên, chấn động đến tất cả thiên địa run rẩy. Trần Thức cảm ứng đến cuồng bạo thiên địa linh khí, còn có trống không bên trong lôi bạo, trong lòng có chút cổ quái. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Bất quá, bất kể nói thế nào, hắn đều muốn nhanh một chút tìm tới mai rùa bên trên tiêu ký cái chủng loại kia có thể cấu kết cực dương chi khí lôi yêu đan. Bởi vì hắn ngày trước săn giết lôi yêu thực lực mặc dù cường đại, nhưng còn không thể để hắn hài lòng. Mà còn, hắn cũng không muốn tại chỗ này chậm trễ nhiều thời gian như vậy, sớm ngày cầm tới hài lòng yêu đan, liền rời đi lôi lên tiến về quỷ đầu động trung tâm. Sau đó, hắn ăn vào một viên đan dược về sau, liền hướng về chậm rãi lôi lên chỗ sâu tiến lên. Mai rùa bên trên ghi rõ địa phương chỉ có nơi đó có một đạo cực sâu vực sâu, kia là lôi lên đáng sợ nhất chi địa. Lúc này, tại lôi lên một chỗ một tòa to lớn quảng trường đá xanh bên trên, đang có mấy chục cái bóng dáng tập hợp tại chỗ này. Bọn họ đều là bản thổ từng cái tông môn tu sĩ. Mặc dù nói tại quỷ đầu động bên trong còn có như thế một cái cung cấp tu sĩ nhân tộc sinh hoạt địa phương rất cổ quái, nhưng sự thật chính là như vậy, bọn họ tựa hồ thật lâu liền tồn tại ở nơi này, mà còn cũng biết có ngoại giới người tới đây tin tức. Nhưng đối với cái này lôi uyên, không có người sẽ so với bọn hắn quen thuộc hơn. Lôi Quảng đứng tại quảng trường trung ương, trước mắt hắn lơ lửng một viên màu vàng tiểu cầu, theo cái kia kim sắc tiểu cầu bên trên hắn có thể thấy được rất nhiều hình ảnh, trong đó liền có lôi uyên các nơi cảnh tượng. Đặc biệt là lôi uyên chỗ sâu một đầu cực kỳ đáng sợ màu u lam vực sâu, tại nơi đó, tựa hồ có phong ấn cái gì thứ cực kỳ đáng sợ đồng dạng. Bất quá nơi đó giống như diệt thế đáng sợ cảnh tượng để lôi quang sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chư vị trưởng lão, gần nhất theo ngoại giới phong ấn núi lỏng, lại có rất nhiều ngoại tộc người xông vào. Mà lôi uyên vừa vặn cũng tại cái này trong lúc mấu chốt dung chuyển, sợ rằng chúng ta phải làm dự tính tốt. Lôi Quảng trầm giọng nói. Bốn phía các tu sĩ sau khi nghe đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lôi cung chủ, vậy chúng ta các môn phái tản mát tại lôi uyên bên trong các đệ tử chẳng phải là mười phần nguy hiểm? Có người lo lắng nói. Lôi Quảng trầm ngâm một lát, sau đó nói, điểm này ta cũng cân nhắc đến, ta sẽ giải quyết việc này. Đương nhiên, chỉ cần trong vực sâu vật kia còn không có đi ra. Trần Thức đứng tại trong rừng rậm, hắn ngơ ngác nhìn lớn chừng bàn tay dạ xoa ấu thể vui vẻ ôm một viên lôi yêu yêu đang gặm quên cả trời đất. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này ngoại trừ cái kia kim sắc tảng đá, thế mà vẫn yêu ăn loại này yêu đan. Trần Thức có ngạc nhiên phát hiện, cái này dạ xoa con non sau khi ăn xong yêu đan về sau, lại có một chút biến hóa. Trên người hắn màu vàng đường vân càng nồng đậm, mà còn đừng nhìn thân thể nhỏ nhắn, Trần Thức xem chừng, tiểu gia hỏa này đã có nhất phẩm đỉnh phong yêu quái thực lực. Phát hiện này để hắn càng thêm vui vẻ. Dù sao hiện tại tiểu dạ xoa đối với chính mình hảo cảm rất nhiều, tựa hồ đem mình làm thân sinh phụ mẫu đồng dạng tồn tại. Xem ra chính mình dạ xoa bồi dưỡng kế hoạch có thể tại lôi lên thực hiện không ít đây. Trần Thức vừa nghĩ tới về sau bên cạnh mình sẽ cùng theo một cái khổng lồ dạ xoa vương, liền sẽ nhịn không được cười. Dù sao dạ xoa cái này một chủng tộc còn là cực kỳ đáng sợ, không chỉ có nắm giữ cực mạnh yêu lực, tại phương diện tốc độ cũng không giới tại một chút sở trường thân pháp tu sĩ nhân tộc, có thể nói nhận chỉ dạ xoa làm bảo tiêu, kia là tuyệt đối bài diện. Nhìn xem tiểu dạ xoa ăn xong lôi yêu yêu đan về sau, Trần Thức liền đem thu hồi chuyên môn để chính mình bố trí cấm chế trong phong ấn. Nhưng vào lúc này, Trần Thức thần sắc đột nhiên biến đổi, thân hình hắn nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Hiu hiu hiu, mấy viên phát sáng màu bạc, dài đến hơn thước ngân châm thỉnh lình rơi vào Trần Thức đứng lặng chi địa. Trần Thức sắc mặt phát lạnh, lại có người đánh lén mình. Lan ra đây, có thể bốn phía không có chút nào đáp lại. Đột nhiên, bốn phương tám hướng lại giống như màn mưa dày đặc ngân châm bay vụt mà đến. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đem tay áo hất lên, liền đem những này phóng tới ngân châm toàn bộ ngăn cản. Đồ chăn sống. Không bao lâu, Trần Thức nhìn xem cái kia một đạo đội vội vàng vàng từ trong rừng bay lên màu đỏ đột quang, chính là sát ý nghiêm nghị. Chỉ chốc lát sau, một bộ trên người mặc áo bào đỏ thi thể liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Sau đó hắn hơi phân biệt một cái phương hướng, liền phi thân rời đi, hướng về lôi đen chỗ sâu một mình tiến lên. Lúc này, tòa kia nút ở lôi đen một chỗ quảng trường đá xanh bên trên. Nhìn thật kỹ, to lớn quảng trường đá xanh bên trên khắc có thật nhiều huyền ảo phù văn, đồng thời tại bốn phía cây cột bên trên còn có dán mấy tấm kim quang lóng lánh phù lục. Lôi Quảng trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ một nén nhang thời gian, toàn bộ quảng trường đều rực rỡ, bị ngập trời kim quang bao phủ. Các thế lực dẫn đội trưởng lão đã sớm đi nơi khác, cho dù cách rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên quảng trường tán phát đáng sợ uy áp. Quả nhiên, quảng trường này bản thân liền là một tòa truyền tống trận, xem ra Lôi Uyên xảy ra đại sự gì, không phải vậy cùng chủ tuyển sẽ không vận dụng thứ này. Có cái trưởng lão trên mặt lo lắng nói. Còn lại các môn phái trưởng lão cũng đều mặt mày ủ rũ, người bên trong này đều là bọn họ môn phái hạt giống a, nếu là xảy ra chuyện gì, đây đối với cấp thấp môn phái tới nói không khác hẳn với bị tai họa diệt môn. Dù sao, tiểu môn phái rất khó tuyển nhận đến có linh căn đệ tử, những cái kia người có linh căn đều muốn đi tốt hơn môn phái phát triển. Đương nhiên, nơi xa kim quang dần dần chôn vùi xuống, linh khí bốn phía cũng lắng xuống. Lúc này, trên quảng trường cực lớn đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Lôi Minh, ngươi khẩn cấp để chúng ta tới là phát sinh cái gì việc gấp sao? Một người trong đó dáng người khôi ngô, nhìn khuôn mặt, thình lình chính là hai vị dương đan cảnh tu sĩ một trong Lôi Sơn. Lôi Quảng sắc mặt âm trầm giống như là muốn chảy ra nước, hắn gật gật đầu, nghiêm túc nói, có người cố ý giải ra Lôi Linh phong ấn. Cái gì? Đầu kia Lôi Linh phong ấn thế mà bị giải trừ? Lôi Sơn bên cạnh một cái khác kim bảo lão giả cả kinh nói. Lôi Quảng ánh mắt âm trầm, hắn nói ra, chúng ta trước mắt muốn làm chính là khởi động phong ấn đại trận, sau đó đem bên trong các đệ tử rút đi ra. Mà còn cái kia mở ra phong ấn người ta đã biết được. Sau đó trong tay hắn đột nhiên dần hiện ra một chiếc gương, trên gương có một bức tranh, chính là một vị tu sĩ đem cành cây khô ném vào trong vực sâu tình hình. Khí tức này, chẳng lẽ? Lôi Sơn con mắt nhìn chằm chằm cái kia bóng người màu xanh, khó có thể tin. Lôi Quảng gật đầu, gan động nói, không sai, người này cũng không biết dùng phương pháp gì, thế mà lừa qua Lôi Linh cung thiên nhãn, thật sự là đáng ghét. Kim Bảo lão giả lấy ra một cái ngọc như ý, nói, hai vị còn chờ cái gì? Hiện tại liền mở ra phong ấn đại trận đi. Lôi Quảng nhưng lắc đầu, những tu sĩ kia còn không có đi ra, lại đợi thêm vừa chờ. Kim Bảo lão giả cao mày nói, ngươi có biết Lôi Linh một khi bộc phát, cái này toàn bộ Lôi Nguyên đều đem hóa thành lôi hải, sợ rằng mấy trăm năm bên trong lại không người có thể đặt chân nơi này. Cái kia tà đạo là có dự mưu, hắn muốn hủy nơi này, chỉ cần Lôi Nguyên một hủy, chúng ta dựa vào Lôi Nguyên sống sót người liền đem bị không thể nghịch chuyển đả kích. Lôi Quảng thở dài một tiếng, ngươi nói những này, ta lại làm sao không biết, chỉ là những đệ tử này là gần trăm năm nay có thiên phú nhất đệ tử, cái kia lưu không đồng nhất, chính là tại chúng ta Lôi Linh cùng tu sĩ bên trong cũng có thể xếp hàng đầu. Hắn nói những người này đều là nơi đây thế lực bên trong người nổi bật, hạt giống cấp bậc tuyển thủ. Lôi Quảng nhìn một chút Lôi Sơn, phát hiện hắn lông mày từ đầu đến cuối nhíu chặt, tựa hồ cũng không hạ nổi quyết tâm. Cái kia Kim Bảo lão giả nhìn hai người này đều không có lập tức ý xuất thủ, liền tay áo vung lên, không nói gì nữa. Trần Thức ngơ ngác nhìn nơi xa cái kia phóng lên tận trời màu lam cổ sáng cùng đáng sợ Lôi đỉnh chi lực, sắc mặt hắn ảm đạm, cái này lại làm sao vậy? Chẳng lẽ nói Lôi Bạo sớm phát động? Có thể hắn không lo được nhiều như vậy, hắn một đường hướng về mục đích tiến đến, chỉ bất quá hắn trong lòng còn là mười phần khiếp sợ, bởi vì cái kia Lôi Bạo phát sinh địa phương liền tại hắn mục đích phụ cận. Đương nhiên, thân hình hắn một trận sau lưng một đạo ánh sáng màu đỏ bắn nhanh mà đến, nhắm thẳng vào Trần Thức. Trần Thức cũng không vô lễ, thân thể của hắn chậm xuống, thuận thế liền rơi đến trên mặt đất, tránh đi cái này đáng sợ một kích. Đạo hữu phản ứng không sai, xem ra thân kinh bách chiến a. Một thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy đạo áo bào đỏ bóng người. Trần Thức cực cảnh thần niệm quét qua, lập tức trong lòng chậm xuống. Hắn tùy ý đứng tại một viên to lớn trên cây cối, mắt lạnh nhìn phía dưới cái kia tóc đỏ áo bào đỏ người. Xem ra các hạ chính là cái kia giết chết sư đệ ta người. Áo bào đỏ người nhẹ nhàng liếc qua Trần Thức áo bào, lạnh nhạt nói. Trần Thức lơ ngơ, hắn hỏi, các hạ nói đến là lời gì? Trần Mỗ thực sự không rõ. Đừng giả bộ, người áo bào bên trên định rõ ràng là nhà ta sư minh bản mệnh chí bảo phá xương kim. Hoàng Đạo Hòa sau lưng có đệ tử cả giận nói. Trần Thức nghe xong lời ấy, chính là bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười lên ha ha. Nguyên lai là lúc trước cái kia đánh lén tại hạ tiểu tử, quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Bất quá các ngươi vị sư minh kia đã chết, hiện tại tìm ta gây phiền phức không phải sáng suốt nha. Hắn chỉ nơi xa phóng lên tận trời của sáng, ý tứ hết sức rõ ràng. Như thế song phương một khi đánh nhau, nói không chắc bọn họ đều sẽ mất mạng tại Lôi Bạo bên trong. Đối phương trong đám người có một vị ẩn tàng nửa bước dương đan tu sĩ, Trần Thức không muốn ham chiến. Áo bào đỏ người cho mày, trước mặt thanh niên này hắn nguyên bản cũng không có đem hắn để vào mắt, nhưng khi hắn tiếp xúc gần gũi lúc, hắn mới hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản nhìn không thấu người trước mắt này. Đạo hưu hiện tại là muốn đi cái chỗ kia a, nếu không đạo hưu chia sẻ một chút manh mối. Áo bào đỏ người cười mị mị nói, tại hạ một người độc hành đã quen. Trần Thức quay người liền đi. Muốn chạy? Người kia thế mà thân thể nhoáng một cái, nháy mắt hóa thành một đám lửa đỏ quang mang hướng về Trần Thức bắn nhanh mà đi. Đây là hòa độn. Không nghĩ tới đại sư minh thế mà tại đại thành Ngọc Đan cảnh liền đem môn phái tuyệt học một trong luyện thành. Có cái đồng hành vui vẻ nói. Trần Thức trong tay nhiều một viên kiếm phủ. Các hạ nếu là lại như vậy lời nói vậy nhưng đừng trách Trần Mộ không nể mặt mũi. Lời nói lạnh như băng truyền vào áo bào đỏ người trong lỗ tai. Vậy nhân thần tình cảm ngưng trọng, con mắt gắt gao tiếp cận Trần Thức trong tay tấm kia cổ pháp kiếm phủ. Dù cho cách khoảng cách nhất định, hắn cũng cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt. Hắc hắc, đạo hữu, tại hạ cũng không ác ý, chỉ là muốn cùng đạo hữu cộng đồng tìm kiếm bảo vật mà thôi. Ta gọi Hoàng Đạo Hòa, Lôi Linh cung tu sĩ. Hoàng Đạo Hòa cười hắc hắc, ngược lại dừng thân hình đến, đồng thời chậm rãi lui lại. Hiển nhiên, hắn vô cùng kiêng kỵ Trần Thức trong tay kiếm phủ. Trần Thức lắc đầu. Hắn là thật tâm không muốn cùng nơi đây bản thổ thế lực lên xung đột lãng phí thời gian. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, tại hạ nói, ta không hứng thú cùng. Lời nói chưa xong, chỉ nghe nơi xa đột vang lên trùng thiên tiếng nổ, sau đó đại địa bắt đầu không ngừng rung động, trên bầu trời u lam quang mang không ngừng hướng về phía bắc tụ tập. Đó là cái gì? Hoàng Đạo Hòa sắc mặt ảm đạm, hắn toàn thân rung động nhẹ nhẹ, ánh mắt gắt gao nhìn xem phương bắc trên bầu trời cái kia to lớn đồ vật. Trần Thức cũng theo hắn ánh mắt nhìn, hắn lập tức trong lòng nhảy dựng, kia là một cái quái vật khổng lồ, tướng mạo cực giống một cái to lớn cá bảng, nó toàn thân lóe ra kim quang, những nơi đi qua đều bị sấm sét phá hủy, hóa thành một mảnh lôi hải. Không được, mau trốn. Đây là Trần Thức trong lòng ý niệm đầu tiên, mà liền tại hắn chuẩn bị dùng Na Di phụ truyền tống ra ngoài thời điểm, cái kia cự vật tựa hồ có cảm ứng đồng dạng, con mắt màu vàng nóng nhìn hướng Trần Thức vị trí. Chỉ là trong nháy mắt, một vệt kim quang liền theo Trần Thức trên đầu rơi xuống, sau đó đem hắn bao trùm bao phủ. Mà Hoàng Đạo Hòa sớm đã sợ vỡ mật, không lo được run rẩy dữ dội thân thể, bóp nát một khối trước đó phát ra bảo mệnh lệnh bài, tại trong một trận bạch quang bị truyền tống ra ngoài. Tại sau cùng cảnh tượng bên trong, hắn thấy được Trần Thức trong nháy mắt liền biến mất tại cái kia trong cổ sáng. Chương 130, tiểu dạ xoa lập công trên quảng trường cực lớn, từng cái thổ dân tu sĩ nhộn nhịp thoáng hiện mà ra, trên mặt mỗi người đều mang vẻ kinh ngạc, tình cảnh vừa nay đối với bọn họ xung kích thực sự quá lớn rồi. "Tốt, các đệ tử trở về không sai biệt lắm, động thủ đi." Kim Bảo lão giả không nhịn được nói. Lôi Sơn cũng thở dài, rốt cục là gật gật đầu, "Động thủ đi." Lôi Quảng mạnh mẽ gật đầu, sau đó hắn một tay kình thiên, chỉ thấy một cơn lốc xoáy trống rông xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, thiên địa linh khí điên cuồng ba động sau đó hướng về hắn tụ tập. "Cái này, đây là Lôi Linh Ngọc Đại Ấn." Nơi xa có trưởng lão hoảng sợ nói. "Lôi Linh Ngọc Đại Ấn chính là Lôi Linh cung người nhậm chức đầu tiên cung chủ lưu lại, thuộc truyền vị lao tổ kia cũng là người ngoại lai, tại một cái ngẫu nhiên phía dưới, sáng lập Lôi Linh cung. Lôi Linh Ngọc Đại Ấn phối hợp thêm ta Lôi Linh cung bảo vệ tông đại trận, chắc chắn có thể đem cái kia Lôi Linh lần thứ hai phong ấn." Tại bóng ánh khắp nơi màu vàng quang cầu bên trong, Trần Thức mông lung mở mắt ra. Đây là nơi nào? Hắn nghi hoặc mà nhìn xem cái này màu vàng không gian. Trần Thức bốn phía tràn ngập tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh tượng, hắn tựa hồ bị lực lượng nào đó cho ràng buộc tại mảnh này màu vàng bên trong. Đương nhiên, hắn đôi mắt hung hăng vì đó co rụt lại. Bởi vì liền tại cách hắn đỉnh đầu mấy trăm trượng địa phương xa, thình lình nổi lơ lửng một cái che khuất bầu trời cự vật. Trần Thức lúc này khuôn mặt trắng bệnh, hắn nhìn phía xa trên bầu trời cái kia khổng lồ cự vật, trong lòng rung động không thôi. Kia rốt cuộc là cái gì? Nhìn lên trên bầu trời giống như một cái cá vàng đồng dạng toàn thân lấp lóe lôi quang quái vật, chau mày. Thứ này là theo cái kia màu làm trong vực sâu bay ra, không chỉ có toàn thân trên dưới tất cả đều là nguy hiểm cực hạn lôi điện, mà còn lúc này còn hướng lôi bên ngoài bay đi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đây cũng là lôi yêu hoặc là so lôi yêu tồn tại càng đáng sợ. Trần Thức trong đầu đột nhiên ở giữa liền toát ra cái ý nghĩ này, trong lòng hoảng sợ đồng thời, trên lưng càng là giống như mọc ra gai nhọn, đâm vào hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này quái vật lớn lôi yêu làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Mà chính mình như thế nào lại cùng lôi yêu cùng chỗ một chỗ? Trần Thức cho mày, không phải là đạo kia rơi vào trên người ta xâm xét. Hắn hồi tưởng lại trước đây không lâu một màn, thế là trong lòng liền chậm rãi sáng tỏ. Xem ra chính là đạo kia xâm xét đem hắn đưa đến nơi này, hơn nữa còn cùng cái kia lôi yêu cùng tồn tại một phòng. Không được, phải rời cái này quái vật xa một chút. Trần Thức thần sắc ngưng trọng lên, tuần này bị lôi đỉnh chi lực toàn bộ đi theo cá vàng quái vật nhiễu loạn. Tại nó bơi qua địa phương, đều bị lôi điện chém thành từng mảnh đất khô cằn, cây cối từng mảng lớn đổ rạp đi xuống. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị điều động pháp lực thời điểm, hắn nhưng hoảng sợ phát hiện, chính mình quanh thân nguyên bản như róc rách như nước chảy pháp lực giờ phút này không khỏi ngưng trệ. Mà còn ống tay áo của hắn bên trong khối kia thần bí mai rùa cũng tại tản ra ánh sáng chói mắt, giống như là đang nhắc nhở cái gì đồng dạng. Lúc này, cái kia màu xanh trên quảng trường, Lôi Linh cung hai vị đứng đầu tu sĩ chính mồ hôi đầm địa, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Một người thôi động Lôi Linh Ngọc Đại Ấn, một người khác thì cực lực thúc dục bố trí tốt đại trận. Hai loại phương pháp, cực kỳ tiêu hao pháp lực cùng thân nghiệm, mà còn bèn bèn dựa vào hai vị dương đan cảnh tu sĩ, sợ là không dễ dàng triệt để đem khu vực này phong tỏa. Dù sao khu vực này đã bị cái này to lớn lôi linh cho triệt để chọc giận, vô số lôi yêu nổi giận dị thường, nếu không tiến hành hữu hiệu ngăn chặn, hậu quả khó mà lường được. Lôi cung chủ, cái này lôi linh chỉ sợ là hướng về phía ngài đến. Có một vị lão giả dương mắt nhìn xuống lôi bên chỗ sâu cái kia kinh khủng lôi bạo, trong mắt có một vẻ hoảng sợ. Lôi Quảng cười cười, sau đó chỉ trên đầu mình một phương ngọc đài. Ha ha, cái này ngọc đài vốn là ẩn chứa giữa thiên địa là tinh thuần nhất lôi nguyên, cái kia lôi linh bị phong ấn rất lâu, sau khi tỉnh lại tự nhiên là muốn ăn một chút tốt nhất bổ phẩm. Lôi Sơn ánh mắt lộ ra một vẻ lo lắng đến. Lôi Linh mặc dù thực lực đại giảm, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường a. Nó năm đó có thể dưới cơn nóng giận đem vạn dặm lôi liên hóa thành một mảnh địa ngục a. Lôi Quảng nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ dùng ngọc đài đem hắn dẫn vào trong trận tâm, sau đó lại tùy thời phong ấn nó. Không phải vậy nếu là bỏ qua tuyệt hảo thời cơ, chỉ sợ sẽ có biến cố phát sinh. Việc này không nên chậm trễ, các môn phái các đệ tử đều bình yên đi ra. Vậy các ngươi duy trì tốt phong linh đại trận, ta đi một chút liền về. Lôi Quảng phất ống tay áo một cái, sau đó chân kim quang chợt hiện, liền lôi quang lượn lờ ở giữa phi thân mà lên, rời đi quảng trường này. Sau đó, trên mặt đất lại có một vị trưởng lão đi tới, sau đó rót vào pháp lực duy trì lấy cái này phong linh đại trận. Trận pháp này chính là năm đó phong ấn lôi linh trận pháp, tựa hồ là một vị ngoại lai đại năng tu sĩ lưu lại. Bầu trời bên ngoài bên trong, theo lôi quảng trên đầu ngọc đài bắn ra, trên trời chậm rãi xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Chậm rãi, chỉ thấy tại lôi bên trên không, đang có một cái cực lớn đến phảng phất vô biên vô tận trận pháp từ vòng xoáy chỗ chậm rãi mở rộng. Tại trận pháp ở giữa, màu lam đường vân cùng màu vàng đường cong đan vào một chỗ, tạo thành một bức giống như là viễn cổ bích họa đồng dạng hình ảnh. Sau đó, tại này tấm mặt vách ở giữa nhất, chậm rãi có ánh sáng màu vàng nóng hiện lên, tiếp theo từ ở giữa vỡ ra đến, chui ra một cái khoảng chừng gần trăm trượng lớn nhỏ đôi mắt đến. Cái kia con mắt tràn ngập màu vàng quang mang, phản phất là thiên thần chi nhãn, nhìn xuống cái này vạn vật chúng sinh. Lúc này, Tại chỗ rất xa cái kia khoảng chừng một tòa núi cao lớn nhỏ cá vàng tại phát hiện cái này khổng lồ đôi mắt về sau, vậy mà giống giận trầm thấp. Chít chít. Cái này giận dữ giống, phản phất thiên nộ, linh khí trong thiên địa bỗng nhiên bạo động lên. Bốn phía màu lam lôi điện tụ tập thành một đạo thật dài dây xích, sau đó vô tình hướng về trận nhãn ra bắn nhanh mà đến. Một lát sau, cái kia con mắt thật to bị những này màu lam dây xích gắt gao bao trùm, sau đó vậy mà đắm chìm xuống dưới. Những này màu lam dây xích lại là cái kia lôi linh triệu hoán mà ra. Giờ phút này đại trận trung tâm bị phong ấn, cái này lôi linh càng thêm không chút kiêng kỵ. Chít chít. Theo lôi linh từng tiếng phảng phất thiên nộ tiếng gào truyền đến, cái kia bốn phía màu lam lôi quang cũng càng lóe ánh, vết nứt không gian khắp nơi có thể thấy được, phiến thiên địa này phải thừa nhận không được. Đương nhiên, theo từng sợi nhỏ xíu dòng điện rút vào trần thức thân thể, nhục thể của hắn cảm nhận được một trận tê dại. Khiếu huyệt trong nháy mắt này bị dòng điện đả thông. Pháp lực của ta khôi phục. Trần thức trong lòng vui mừng nói. Cảm thụ được pháp lực lần thứ hai lao nhanh tại toàn thân bên trong, trần thức tâm niệm vừa động. Còn là trước ngẫm lại làm sao ra ngoài đi. Trần thức bắt đầu tự hỏi. Sau đó, hắn khẽ quát một tiếng. Âm thần hiện nay. Giờ phút này hắn bị vô tận lôi quang bao vây, tu sĩ tầm thường bỏ chạy chi pháp đã hiệu quả quá mức bé nhỏ. Âm thần, hắn chính là tu sĩ bản thân, lại thoát ly với tu sĩ một mình tồn tại. Nói một cách khác, âm thần có thể cảm giác được loại này lôi quang cấm chế yếu kém nhất chỗ. Vừa dứt lời, chỉ thấy đỉnh đầu bên trên thanh quang chớp hiện về sau, liền có một cái bé gái nâng một đoàn quang hoa chậm rãi nổi lên, quanh thân lóe ra mịt mờ quang mang, chói mắt cực hạn. Cũng chính là tại lúc này, cái kia lôi linh hóa thành cá vàng nhưng đột nhiên thét dài một tiếng. Thu, âm thanh tựa như là dùng một cái gai sắt phá vỡ trần thức đầu, thẳng tắp rót vào linh hồn hắn chỗ sâu. Trần thức hơi nhíu mày, thần sắc đại biến, này quỷ dị rít lên thanh âm thực sự là quá mức kinh khủng một chút. Nếu không phải hắn thần hồn cường đại, thần niệm thâm hậu có thể bảo vệ chính mình nê hoàn không bị công phá, nếu không kết cục của hắn sẽ cực kỳ mãnh liệt. Trần thức sắc mặt khó coi lui về sau rất nhiều khoảng cách. Trên bầu trời lôi linh đã thay đổi thân thể cao lớn, nhắm ngay Trần thức. Phía trên cái này lôi linh biến thành cá vàng tựa hồ đối với chính mình biểu hiện ra cực mạnh yêu thích chi tình. Đương nhiên, loại này yêu thích là đem Trần thức xem như đồ ăn yêu thích. Chẳng lẽ nó là hướng về phía trên đầu ta bản mệnh âm thần mà đến? Trần thức hoài nghi nói. Một lát sau, cái kia cá vàng tựa như núi cao thân thể cao lớn nhưng là bỗng nhiên trở nên nhỏ bé. Một lát sau, cái kia cá vàng quả nhiên hóa thành một đạo lôi quang bắn nhanh đi qua, mà còn thế như trẻ che ở giữa, nhanh đến để Trần thức đều phản ứng không kịp. Phốc phốc. Lôi quang đi qua Trần thức bả vai, tại bả vai bên trên lưu lại một cái lớn chừng ngón cái lỗ máu, lúc này chính ra bên ngoài quần của đứa ra máu. Trần thức giật nảy cả mình, cái này cá vàng biến thành lôi quang không chỉ có tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa còn có thể không nhìn phòng ngự của mình, để mình đã bị không nhỏ tổn thương, thực sự là đáng sợ. Bởi vì hắn lúc này vết thương không chỉ có không thể tự động khép lại, hơn nữa còn kèm theo quần quần linh khí tiết lộ, cái này có thể tính được là muốn hắn mạng già. Hỗn đản, lại tiếp tục như thế, ta sợ là phải bỏ mạng ở chỗ này. Trần thức cắn chặt hàm răng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài hơn 10 trượng cái kia trên dưới di động cá vàng, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Không thể lại bị động như vậy đi xuống, mặc dù chính mình không sánh bằng cái này lôi linh tốc độ, nhưng theo vừa rồi một kích này xem ra, chắc là lôi linh bởi vì nguyên nhân gì đã thực lực giảm lớn. Nếu không liền vừa mới cái kia lập tức, đủ để cho Trần thức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, nhưng trên thực tế chỉ tạo thành một cái lớn chừng ngón cái lỗ máu. Nói cách khác, lôi linh lúc này trạng thái không bằng đỉnh phong thời kỳ 1/10. Đây là một cái cơ hội tốt, có thể thừa dịp nó hiện tại suy yếu làm rơi nó. Mà còn hắn vừa vặn cần một cái có thể cường đại đến để chính mình cũng rung động yêu đan. Trước mắt đang có một cái cơ hội tốt. Ý nghĩ này tại Trần thức trong đầu vừa mới hiện lên, trái tim của hắn liền đột nhiên siết chặt. Lại tới. Hưu một tiếng. Lôi quang trước mắt, Trần thức nơi bụng lại bị mở một cái đầu ngón tay lớn nhỏ huyết động. Không được. Cái này lôi linh tốc độ ta căn bản là theo không kịp. Hắn thần niệm mặc dù cường đại, nhưng đối phương cho dù thực lực lại không, nhưng trời sinh tốc độ nhưng còn xa không phải là Trần thức loại này nhân tộc tu sĩ có thể so sánh với. Dù cho tu sĩ quanh thân hơn một trượng đều là cấm địa, bởi vì có thần niệm trông coi. Nhưng hôm nay tại lôi linh trước mặt, cái này cấm địa liền cùng giấy đồng dạng. Dù sao lúc trước cái kia đáng sợ đại trận cũng bất quá mấy phần liền thua trận. Bởi vậy có thể thấy được cái này lôi linh tuyệt không phải thiện nhân. Tiếp xuống, liền tại lôi linh phải tiếp tục phát động công kích thời điểm, Trần thức trên người một chỗ cấm chế không gian nhưng điên cuồng lóe lên. Đây là. Trần thức sắc mặt khó coi, nhất thời kinh nghi bất định. Không phải là tiểu dạ xoa. Hắn không chút nghĩ ngợi lật tay một cái cổ tay, thanh quang chớp hiện về sau, tiểu dạ xoa liền lấp lóe mà ra, đi tới Trần thức trong lòng bàn tay. Chít 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 chít. Tiểu dạ xoa đứng tại Trần thức lòng bàn tay, khoa tay múa chân mà đối với hắn liễu dịu nói thứ gì. Cái gì? Người tới đối phó nó. Trần thức trong lòng nhận đến từ tiểu dạ xoa thần niệm, trong lúc nhất thời có chút khiếp sợ. Cái này tiểu gia hỏa từ khi thôn vệ đại lượng lôi yêu yêu đan về sau, liền trở nên mạnh lên, thậm chí còn có thể cùng Trần thức trong lòng đối thoại. Mà còn, tiểu gia hỏa này bây giờ cảnh giới, Trần thức xem chừng đã có nhị phẩm yêu lực sơ kỳ. Mặc dù tiểu dạ xoa còn là lớn chừng bàn tay, nhưng trên người hắn dạ xoa vương huyết mạch, có thể đã càng ngày càng dày đặc. Trần thức tin tưởng tương lai không lâu, tại hắn tỉ mỉ bồi dưỡng bên dưới, phương này giữa thiên địa lại sẽ sinh ra một cái mới dạ xoa vương. Siêu. Tiểu dạ xoa há mồm phun một cái, lập tức liền có đạo đạo kim quang theo trong miệng nhô lên mà ra. Cái này kim mang lại muốn so cái kia dạ xoa vương muốn thuần khiết không ít, nghĩ đến, đi qua dạ xoa vương một đời kia huyết mạch cải tiến, cái này tiểu dạ xoa tiềm năng đã rất tốt. Kim quang thế mà một lát liền cực nhanh đồng dạng đuổi kịp lôi linh biến thành cá vàng, sau đó lập tức đem nó bọc lại đi vào. Làm được tốt. Trần thức lập tức thở dài một hơi, sau đó mặt mày hớn hở nói, Tiểu Dạ xoa được đến Trần Thức khích lệ, thế là càng thêm có lực lượng. Có thể tiệc vui chóng tàn, mấy phần về sau, cái kia cá vàng trên thân chói mắt lam mang phát ra lốt buốt một trận tiếng vang về sau, vậy mà tránh thoát Tiểu Dạ xoa ném ra kim quang. Sau đó, cái kia cá vàng đón gió thấy tăng, chỉ một lát sau về sau, liền có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Nó viên kia phình lên trên bụng màu lam lôi sắc tinh kia điên cuồng du tẩu, từng đợt để người dùng mình lốt buốt âm thanh không dứt bên hai. Tiểu Dạ xoa tựa hồ không cam lòng yếu thế, nó tránh thoát Trần Thức bàn tay về sau, hướng về hắn truyền âm qua. Một lát sau, Trần Thức trong mắt tinh quang lóe lên. Đi thôi, để ta nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì thu thập thứ này. Được đến Trần Thức cho phép, Tiểu Dạ xoa lập tức hét dài một tiếng. Chít chít. Sau đó nó toàn thân kim quang long lánh, giống như là một vòng mặt trời tại trên thân lưu chuyển. Một lát sau, một cái đồng dạng mấy trăm trượng lớn nhỏ cự vật quỷ dị hiện lên ở không trung. Nó có đáng sợ mặt xanh nhanh vàng, sau lưng mọc lên cánh lớn, bay nhảy ở giữa cương phong từng trận, thanh thế to lớn không gì sánh được. Tiểu Dạ xoa thân hình tăng gọn, đã thành Dạ xoa vương hình thái. Chỉ thấy nó cái kia miệng lớn há miệng phun một cái, kim quang mãnh liệt tập hợp ở giữa, thế mà trực tiếp bắn ra, giống như một đạo thẳng tắp của sáng, đánh vào lôi linh biến thành cá vàng bên trên. Xoẹt. Bốn phía màu lam dây xích ánh sáng điên cuồng từ hư không bên trong đưa ra, những này sen lẫn trùng điệp dây xích phát ra rầm rầm chói tai tiếng vang, giờ khắc này ở cá vàng ý chí bên dưới, vậy mà điên cuồng hướng Dạ xoa mà đến. Hiển nhiên là muốn đem Dạ xoa rào sát tại không trung. Cái này có thể a Trần Thức cho kinh ngạc hỏng. Hắn tâm niệm vừa động, Thi Vương kiếm nháy mắt nổi lên. Bá một tiếng, một trận chói mắt kiếm mang một phát, như sợi dây kiếm khí tàn phá bừa bãi thiên địa. Tuyết Mạn Thiên Sơn kiếm minh đột nhiên nổi lên ở giữa, Trần Thức phía sau Vô Tấn Hộp kiếm bên trong như cá giết sang sông bay vụt ra rầm rạp chẳng chỉ pháp kiếm tới. Những này pháp kiếm tại không trung sen lẫn xoay quanh, vây quanh ở giữa nhất Thi Vương kiếm, hợp thành một tòa kín không kẽ hở, sát khí nghiêm nghị đáng sợ kiếm trận. Cá vàng cùng Dạ xoa khó phân sàn sàn nhau chém giết ở chung một chỗ, bất quá làm Trần Thức cái này hoàn mỹ kiếm trận nổi lên một sát na, to lớn cá vàng nhưng là trong mắt kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Dạ xoa trong mắt tàn khốc lóe lên, theo nó toàn thân kim quang đại phóng ở giữa, Trần Thức kiếm trận cũng ngang nhiên phát động. Bành! Đinh hai nhức góc tiếng vang từ trên bầu trời truyền đến. Nơi xa màu xanh trên quảng trường, Lôi Sơn Lôi Quang hai người mặt như màu đất. Là ai tại Lôi Linh bên cạnh? Xem ra còn có người cũng tại có ý đồ với Lôi Linh. Lôi Sơn sắc mặt khó coi. Giờ phút này, cái kia bạo tạc trung tâm, theo ù ù thanh âm không ngừng khuếch tán ra, một đạo hơi có chút thân ảnh chật vật nổi lên. Trần Thức cầm trong tay một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân u lam yêu đan, trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng tới. Tới tay.